Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp. Hôm nay vào thứ bảy, chúng ta tiếp tục học Kinh Vô Lượng Thọ với chuyên đề đang là Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiễn Giảng. Hôm nay là bài thứ 13. Thì chúng ta đã đi qua được 12 bài. Và quý vị thấy thật sự phần quyền nghĩa của kinh này có rất nhiều điều quan trọng, rất hay. Vì toàn là lời của chư tổ, lời của kinh luận, lời của các chú sớ. Cho nên là những bậc khai ngộ viết. Vì thế cho nên chúng ta học được rất nhiều điều hấp dẫn, hay và bổ ích. Cho nên nếu mà chúng ta không học phần khoa chú này, thật sự mình nói đó là một thiếu khuyết rất lớn đối với người tu tịnh độ chúng ta. Hôm bữa chúng ta đang ở phần mục 3 La Mã, tức là đang học phần tông thú của kinh. Thì cái phần này chúng ta để ý là cái cuối bữa bữa trước đó, có phần rất quan trọng. Quý vị nên nhớ ở đây là hành giả nên biết nhất hướng chuyên niệm chỉ từ mới phát tâm niệm Phật thẳng đến một niệm cuối cùng. Nhưng then chốt ở đây thật là ở lúc cuối cùng. Trái lại, như có người niệm Phật mấy chục năm mà nếu vào giai đoạn sau cùng lại coi thường trì danh đổi sang hành pháp khác, hoặc vào lúc lâm chung không thích cực lạc mà còn lưu luyến thế gian, chưa thể niệm Phật, vậy thì không thể gọi là nhất hướng chuyên niệm. Vì nghe kỹ nha, đoạn đó là lời khai thị cuối hôm bữa trước, rất quan trọng, rất hay. Bởi vì tông chỉ của kinh này là gì? Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Ở ba bậc vãng sanh của kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 24 đều nói như vậy. Cho nên chúng ta cần để ý thế nào là nhất hướng chuyên niệm. Có nghĩa là từ khi mình biết pháp môn niệm Phật này, cả đời mình hành trì không thiếu. Và đến cuối cùng, then chốt, tức là mấu chốt quan trọng nhất là 10 niệm lúc lâm chung. À, thậm chí một niệm lúc lâm chung. Còn nếu như cả đời mình tu rồi nhưng mà cuối cùng có thể mấy chục năm mình đổi sang pháp khác thì mình không có tin tưởng nữa hoặc là thế nào đó, thì có đó không phải nhất hướng chuyên niệm. Và thời nay thật sự mình nói rất khó, quý vị thấy rất khó, tại vì người tu hành thì đông, niệm Phật cũng nhiều, nhưng mà người giữ ý chí kiên định cả đời tu niệm Phật thì ít. Quý vị thấy những năm trước đó có nhiều người họ lên họ nói nào là niệm Phật là của Trung Quốc, vân vân, nói thế là một số người thái tâm. Niệm Phật được có một thời gian là thoái tâm rồi, cho nên đâu có nhất hướng chuyên niệm được đâu, và công phu sẽ không đắc lực. Một pháp môn nào đó nếu tu cả đời, cho dù không phải là niệm Phật, có thể tu thiền, có thể tu môn mật tông, nhưng nếu như một công phu một đời thì tự nhiên rất là có hiệu quả, đừng nghi ngờ. Nhưng mà những người đó họ nói như vậy, sau đó họ phỉ báng đại thừa nữa. Cái nhiều người, đặc biệt những người chưa học sâu về tịnh độ, chưa học sâu về giáo lý kinh điển nhà Phật thì nghe như vậy hoang mang, mất niềm tin. Quý vị hãy nhớ câu chuyện mà hạt đậu biết nhảy đó, là có một bà cụ đó, bà niệm trì chú Án Mani Bát Mê Hồng đó, Bát Di Hồng đó, tức là Om Mani Bát Mi Hum á, là câu thần chú đó mà bà niệm sai, tuy là sai khẩu ngữ không có đúng hoàn toàn, nhưng mà niệm dần dần theo năm tháng công phu của bà là gần 30 năm. Thì đạt được cái công phu là gì? Khi mỗi khi trì niệm thì cái hạt đậu lúc trước đó, bóc từ bên này bỏ qua bên kia, à, phải là bỏ qua hết cái thời công phu vậy để bao nhiêu hạt đậu đó. Thì niệm đến nó nhiều năm như vậy, nó gần 30 năm thì mới năng lực là không cần bóc nữa, cái hạt đậu nó tự nhảy từ bên này qua nhảy kia, cái trì một câu là một hạt đậu tự bay qua. Công phu cả đó mà chỉ cần một vị khác, một vị thầy khác đi qua thấy cái ngôi nhà phát sáng như vậy đó, thì vào nói là nghe bà đang niệm như vậy, nói bà niệm sai rồi, người này phải đi đổi lại niệm cho đúng, phải niệm A Mani Bát Mê Hồng A, hay là Om Mani Bát Mê Hồng mới đúng. Còn bà niệm cái án mà đi bác mê khuyên kia là sai rồi, sai chữ rồi, nói vậy thôi đó. Mà sau đó là bà tiếc, bà nghĩ là công phu mình uổng quá, mình niệm Phật bà, mình niệm trì chú này bao nhiêu năm không đạt được hiệu quả gì, mất hết công đức. Cho nên khi vị thầy đó đi ra ngoài nhìn lại ngôi nhà đó thì tối thui không còn cái gì hết. Bà cũng rất thối tâm luôn. Đó là gì, quý vị thấy rõ ràng là chỉ cần cả pháp từ tâm chuyển sanh, chỉ cần tâm mình á mà thoái chuyển thôi, nghi thôi, mất hết công đức, mất hết công phu, cho nên không được nghi. Sau đó thì vị thầy đó quay lại, đó, câu chuyện đó chúng ta biết là vị thầy đó quay lại nói với bà niệm đúng là tôi chỉ thử lòng bà thôi. À, là sau đó bà vui mừng trở lại tiếp tục niệm trấn trì câu thần chú ấy, và khi đó thì thành tựu là gì, phát sáng lại ngôi nhà, phát sáng lại giữa khu rừng. Cho nên người đời nay á, đặc biệt thời nay, dù là tu pháp môn niệm Phật nhưng mà công phu không đắc lực là vậy. Chúng ta thay đổi nhiều quá, đặc biệt chúng ta thay đổi một câu Phật hiệu niệm tới cùng không được. Vì thấy có nhiều người mới đầu niệm bốn chữ, xong rồi có người nói thì niệm bốn chữ không đủ, hãy niệm sáu chữ, cái chuyện là niệm sáu chữ, rồi niệm sáu chữ hay không đủ hãy niệm thêm chú Đại Bi. À, niệm chú Đại Bi không đủ phải niệm Quan Âm, vân vân, dần dần như vậy. Đó là gì, chuyển bị tâm dao động. Rồi có người thì đang học kinh Vô Lượng Thọ, nghe người ta nói học về văn hóa Đệ Tử Quy, vân vân, văn hóa truyền thống cho nó đủ, à, rồi chạy qua đó học rồi dính ở trong đó không muốn ra không được. Hòa thượng nói học tối đa 3 năm thôi, ngài nói tối đa 3 năm rồi đó, mà mình học quá nhiều rồi học và bỏ luôn, dở lại không quay lại kinh Vô Lượng Thọ được. Rồi có người thì chạy qua không cần học kinh giáo nữa, chạy qua pháp môn trải niệm không, thôi không học kinh giáo nữa, niệm Phật một câu được rồi, vân vân. Những cái người như vậy, cái thay đổi qua thay đổi lại, thay đổi từ thầy này sang thầy kia, người này qua người nọ, mà thay đổi theo cái chiều hướng là không có đi lên mà chiều hướng tạp, hoặc là chiều hướng là cái gì đó, rất nhiều như vậy, nó làm khiến cho công phu không đắc lực, đó gọi là không nhất thiết chuyên niệm đó. Cho nên làm sao mà duy trì được, nếu như công phu chúng ta niệm Phật 30 năm thì chắc chắn là có, Thiền Căn tin là đều có thành tựu. Thậm chí người nào mà 10 năm không thay đổi, không chuyển hướng, không dao động lòng tin, nhất hướng như vậy đều có kết quả. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học ở đây, à, chúng ta tiếp tục học mục tiếp theo. À, thời nay thì bây giờ cũng có rất nhiều người giảng pháp. À, giảng kinh Vô Lượng Thọ thì Nhân mừng lên trên mạng, thì Nhân xin giới thiệu, à, kể ra vài tên vài vị thầy mà thì Nhân biết có thôi, vô tình coi được, ví dụ như người Thiền Trang coi được thầy Nhuận Hóa, à, giảng kinh Vô Lượng Thọ, quý vị cũng được nghe Thiền Trang giới thiệu nhiều lần rồi đó, rất hay. À, ngài thì giảng, à, có thể là ngài giảng cho khế cơ với chúng sanh thấp hơn đó. Những gì mà Thiền Trang giảng thì có nghĩa là không phải là cảnh giới như thế mà ngài cố tình giảng thấp đó. Rồi có thầy khác nữa, ví dụ có thể nghe ví dụ như Thiền Trang thấy có thầy gì, thầy Thích Nhuận Khiêm đó, thầy Thích Nhuận Khiêm cũng giảng về đề kinh Vô Lượng Thọ cao hơn đó, mức độ cao hơn và cũng cũng tâm đắc. Thầy cũng là Thiền Trang cũng có gặp thầy là rồi chuyên ở trên núi không, tu trên núi cũng rất tuyệt vời đó. Ngoài ra còn có những người khác như Thiền Trang thấy có một số vị thầy khác này, thầy Nhuận Lợi hồi xưa ở tại gì Hoa Viên Đồng Nai á, rồi thầy Thích Di Di Kiên thì phải hả, đó ở đâu ở Hà Nội đó, vân vân, có giảng một số người nữa. Như vậy thì chẳng mừng rằng Đại Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đạt rất nhiều người xuất gia giảng rồi, và như vậy là rất là tuyệt vời, Phật pháp sẽ được lưu truyền. Không biết những vị thầy đó giảng thì thế nào thì chẳng không có thời gian để nghe để thẩm định, mà quý vị nghe quý vị tự thẩm định đấy. Mỗi người có giảng thì sẽ có một con đường khác nhau, À, chúng ta có thể thấy là ai mà nếu quý vị giới thiệu cho thì nghe pháp thiền tra không nổi, quý vị nghe giới thiệu thầy Thích Nhuận Đức đó, chẳng hạn Thích Nhuận Hóa đó, ba rồi thầy Thích Nhuận Kim vân vân đó, bảo mỗi người có một cái phương pháp, nhưng mà chúng ta phải có trí huệ, mỗi người đều sao đó, tất cả chúng ta đều là hàng phàm phu thì có thể thoái chuyển, vì có thể thoái chuyển nên người nào bị thoái chuyển là quý vị phải biết bước ra đó. À, lúc trước thì có thầy Thích Minh Đạo nữa, thầy Thích Minh Đạo mà lâu rồi thì Trang không không biết là thầy giải cái cội giảng như thế nào, bây giờ đóng vô nhóm kín rồi, cho nên đó thì có thêm một người nữa, đó là những người thì Trang biết, còn lại rất nhiều. Và nếu như quý vị là những người mà khai ngộ như trong hôm bữa chúng ta học có đoạn là nếu mà chứng thánh thì làm trời thầy của trời người đó, nếu như quý vị là cư sĩ cũng được, nếu quý vị khai ngộ, quý vị minh tâm kiến tánh rồi. À, quý vị giảng chắc chắn được nhiều người nghe. Nhớ là khi nào khai ngộ như cô Lưu Tố Băng có thành tựu nha, thì Thiện Trang sẽ xin giới thiệu quý vị lên trên đạo tràng này để quý vị chia sẻ để cho thính chúng mọi người được nghe. Nhưng mà người khai ngộ chắc chắn giảng sẽ khác hẳn với người bình thường, và giảng luôn luôn là khế lý, khế cơ, khế hợp với kinh điển, khế hợp với chư tổ. À, còn người thời nay thì người giảng rất nhiều nhưng mà người khai ngộ rất ít. À, và có thể là nói là người danh văn lợi gia ứng cũng rất nhiều, vì muốn làm thầy người ta, vì muốn thế này thế kia cho nên tự bày ra rất nhiều con đường, đó là sự rối rắm trong sự tu hành. Cho nên chúng ta muốn không bị rối, chúng ta muốn có ý cứ tốt nhất, chúng ta nương theo kinh điển. À, chúng ta nên nương theo bộ này, bộ chú giải hay là gọi là bộ khoa chú này thì không có gì sai lầm. Bởi vì những điều gì để hành, để hiểu là tính giải hành chứng đều có đủ trong này. À, cho nên chúng ta tiếp tục học. Mời quý vị chúng ta xem tiếp phần tiếp theo. Hôm nay bài 13 chúng ta thấy mục 3 là mã chấm 3 chấm 11. À, thì ở đây có đưa ra hôm bữa chúng mình ta gọi là hoặc nghi niệm Phật hà dĩ hữu như thị công đức, hoặc là nghi ngờ rằng là niệm Phật lấy gì mà có công đức như vậy. À, đó thì câu trả lời là nhân năng niệm sở niệm giai thị thật tướng cố, bởi vì năng niệm và sở niệm đều là thật tướng. Đó, tức là gì, năng niệm là người niệm là chúng ta đó, sở niệm là Đức Phật được niệm, là danh hiệu được niệm, hay là bộ kinh Bát Đường Thọ được niệm, tất cả đều là gì, thật tướng. Tức là thật tướng là gì, chỉ có một tướng mà thôi, chúng ta và Phật không hai, chúng ta và kinh Vô Lượng Thọ không hai, tất cả đều là tự tánh mà lưu xuất ra. Cho nên năng niệm sở niệm đều là thật tướng, đó là lý do. Cho nên khi chúng ta kết nối được từ phàm tâm chúng ta vào trong thật tướng rồi, và tức là vào tánh rồi, thì chúng ta sẽ được gì, được công đức từ tự tánh lưu lộ ra đó. Cho nên rất là hay, nếu quý vị hiểu tại sao như vậy, đây mà nói thật tướng chúng ta phải hiểu đó. Coi lại bài số 10 về thật tướng, thì thật tướng thì không sanh không diệt, tức là công đức niệm Phật này từ đâu, từ tự tánh không sanh không diệt lưu lộ ra, cho nên công đức lớn như vậy. Ở trong những tập mà gần đây cuối cùng của bộ khoa chú 24 đó, về phẩm 24 tam bối bản sanh, thì Trang đưa lên rồi là quý vị, thấy không, một niệm tương ưng đó là gì, khế nhập lý nhất tâm, cho nên công đức đó là công đức của tự tánh. À, một niệm tương ưng gốc lâm chung, khế nhập được gần như là nhập được lý nhất tâm bất loạn, hoặc là sự nhất tâm bất loạn, thì công đức không thể nghi bàn. Vì sao, mình mở được, giống như là chúng ta mở được, đến lúc bây giờ chúng ta chưa mở được đúng không, quý vị muốn vô cái phòng đó, trong phòng nó toàn là châu báu ngọc ngà, bao nhiêu loại quý báu trong đó, mà bây giờ chúng ta đang loay hoay để mở mở mà chỉ cần lúc nào đó mở toang được cánh cửa đó vào, thì đến lúc lâm chung cũng vậy, mở dùng hết sức của còn lại hơi tàn đó, mở một phát bung cánh cửa rồi kho tàng thấy trong đó, bước vào trong được hưởng được kho tàng vô cùng vô tận đó. Giống như bây giờ gọi là cửa thoát hiểm đó, mình thoát ra khỏi ngoài đó, cái nhà nó đang cháy nhưng mà mình thoát ra khỏi cái nhà đó ra là thoát rồi. À, còn nếu mà mình không ra được thì trong cái ngôi nhà đó, nhà gì, ngôi nhà lửa tam giới đang cháy, giống như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói. Cho nên nếu mà thật sự chỉ cần một niệm tương ưng thôi là tuyệt vời. Thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phần này. Ở đây ngài hòa thượng nói viết tiếp trong phần khoa chú của hòa thượng, phần chữ đanh là phần của hòa thượng. Yếu giải văn, tức là A Di Đà kinh yếu giải, tức là văn mà nói, tức là trong yếu giải của A Di Đà kinh, đây là đại sư Ngũ Ích đó. Đại sư Ngũ Ích này nói thế nào? Vô lượng quang tắc hoành biến thập phương. Đây chúng ta giải thích về vô lượng thọ và vô lượng quang. Vô lượng quang thì ngang, chữ hoành là ngang, chữ biến là khắp, khắp mười phương, ngang khắp mười phương. Vô lượng thọ thụ cùng tam tế. Vô lượng thọ thì dọc khắp ba đời. Chữ tam tế này nha, quý vị lưu ý một số đồng tu nghe không hiểu cái chữ là tam tế này, tra từ điển á, tra từ điển bình thường nó chỉ có chữ tế đó, thì chỉ nó ra tế nó không có nghĩa là thời gian ha, nó không có nghĩa là thời gian. Ở đằng trước là mười phương là theo dọc, vô lượng quang á là ý nói là chiếu khắp mười phương, còn vô lượng thọ đó là dọc, là theo chiều dọc khắp ba đời. Tam tế đây dịch nghĩa là ba đời nha. Đây là thuật ngữ của Phật học. Nhiều người không biết dịch đó, họ dịch cái chữ tế thành mé, tại vì tra từ điển không có chữ chữ đời, chữ tế không thấy chữ đời, cho nên dịch ra thành mé. Ví dụ như quý vị nghe trong tập 2 của Địa Tạng Bổn Nguyện Giảng Ký và Thượng Giả, rồi tập 27 của Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh á, của bên nhóm Tịnh Không Pháp Ngữ á, họ dịch là mười phương ba mé đó quý vị. Chữ mé không đúng, tại vì cái chữ đó là ba đời, mười phương ba đời đó, quý vị hiểu như vậy. Nhưng mà do người ta không có biết cái thuật ngữ tam tế đó, thì quý vị nghe chỗ đó thì quý vị đính chính lại giùm nha. Đó, mình nghe để mình hiểu chứ không nghe ba mé, cái mười phương ba mé mà nhập đi lặp lại miết thì mình không có hiểu. Thì đây là ba đời, tam tế là ba đời. Sau này ở phẩm thứ sáu thì phải không, kinh vô lượng thọ ở đây nè, con chú giải lại chữ tam tế này, nhưng chúng ta hiểu là ba đời. Như vậy là vô lượng quang á thì ngang khắp mười phương, mà vô lượng thọ thì dọc khắp ba đời. Đó là quý vị hiểu là gì. Vô lượng quang ý như nói ánh sáng của Phật vô lượng thọ, tức là Phật A Di Đà, hay là ánh sáng tự tánh thì sao, chiếu khắp mười phương. Mười phương là đông tây nam bắc, bốn góc nữa, tức là đông bắc tây nam vân vân đó, rồi thêm hai phương trên và dưới gọi là mười phương. Đó là nói về không gian. Còn vô lượng thọ, thọ là thọ mạng, thì nói về thời gian thì gì, thụ cùng. Thụ cùng là dọc khắp nha, dọc hết được tam tế là ba đời. Hết ba đời là quá khứ, hiện tại và vị lai. Ở đây á, đem ra điều này á, đem gì để nói là công đức tự tánh biểu hiện ra hai điều là vô lượng quang là trí huệ. Trí huệ thì khắp hết mười phương, tất cả những điều gì cũng biết hết. Và nói về thọ mạng là sống lâu vô lượng vô biên, nói chung không bao giờ chết, cho nên gọi là vô lượng thọ và vô lượng quang, đây là hai điều. Ở đây tiếp tục nói hoành thụ giao triệt tức thị pháp giới. Hoành là ngang, thụ là dọc, ngang dọc mà giao triệt. Giao triệt tức là triệt, triệt này có nghĩa là gì, triệt có nghĩa là thấu suốt, giao nhau một cách thấu suốt nhất, tức thị pháp giới. Tắc tức pháp giới thể, tức chính là cái thể của pháp giới, tức là trong 10 pháp giới chúng ta thấy là ví dụ như 10 pháp giới hay là nhất chân pháp giới. Pháp giới là gì? Ví dụ như chúng ta đang ở cõi người, chúng ta gọi là pháp giới người. Thì nói tóm lại là gì? Không có ngoài hai điều. Một là khắp mười phương. Hai là gì? Ba đời. Chúng ta sống đúng không? Chúng ta có sống đông tây nam bắc, chúng ta đi khắp nơi. Đó, cảnh giới người là như vậy. Và chúng ta có quá khứ, có hiện tại, có tương lai. Cho nên mười pháp giới nói chung là đều nằm trong đó cả. Cho nên ở đây mới nói là thể của pháp giới là gì? Tóm lại, thể pháp giới được là giao, cái sự giao nhau một cách tuyệt đối, mình có thấu suốt giữa dọc và ngang, tức là giữa thời gian và không gian đó, thì nó là thể của pháp giới. ở đây để nói làm gì? Nào là nói làm gì thì chúng ta phải đọc tiếp đoạn tiếp theo. Cử thử thể tác di đà thân độ. À, cử tức là nêu ra hay là lấy ra cái thể này, à, thể này tức là thể tánh của pháp giới này đó. Tác di đà thân độ tức là làm thân và cõi nước của Đức Phật Di Đà. Đó. À, cái thể tức là thể này là chính là làm thân của Đức Phật A Di Đà và cõi nước của Đức Phật A Di Đà. Hơi khó hiểu quý quý vị nha, từ từ nghe tiếp. Diệt tức cử thử thể tác Di Đà danh hiệu cũng chính là à, hay là cũng à, chính là cử toàn thể này, à, là cái chữ cử này là mình lấy ra đó, cái thể này để làm danh hiệu Đức Di Đà, thị cố Di Đà danh hiệu, cho nên danh hiệu Đức Di Đà chúng sanh bổn giác lý tánh, tức là bổn giác lý tánh của chúng sanh. À, Thiện Giang xin đọc giải thích một số đoạn. À, thì ở đây tới mình hiểu tới tạm hiểu tới đây đã. Ở đây là sách Di Đà yếu giải ghi: vô lượng quang thì ngang khắp mười phương, vô lượng thọ thì dọc khắp ba đời, ngang dọc thông suốt lẫn nhau, tức là thể của pháp giới. Thể đây là chính là cái bản thể hay là cái gốc của pháp giới. Gốc của pháp giới là như thế. Tất cả thể này làm thân và cõi nước của Đức Di Đà. Đó, nói tóm lại là thể của pháp giới chính là thân và cõi nước của Đức Phật A Di Đà, đó là Tây Phương Cực Lạc đó. Cũng chính là toàn thể này làm danh hiệu Đức Di Đà. Đó, như vậy toàn thể này cũng là danh hiệu của Đức Di Đà. Cho nên danh hiệu của Đức Di Đà chính là bổn giác lý tánh của chúng sanh. Đó, chúng ta biết là thật ra là đâu? Danh hiệu Đức Di Đà là bổn giác lý tánh. Là cái bổn giác là cái giác vốn có. Và cái lý tánh tức là cái nó cái lý là gì, là bên trong, đó là bên trong của tự tánh của tất cả chúng sanh. Cho nên Đức Phật A Di Đà gom lại thành một danh hiệu là chữ sáu chữ hồng danh hoặc là bốn chữ hồng danh. Chúng ta niệm bốn chữ hồng danh hoặc sáu chữ hồng danh thì công đức đó là công đức xứng tánh. Vì sao? Vì đã gom lại hết rồi, mười phương ba đời là thể của pháp giới. Thể pháp giới đó làm gì? Làm thân, báo thân, pháp thân, vân vân, ứng hóa thân của Đức Di Đà. Rồi làm gì? Cõi nước đó là Tây Phương Cực Lạc. Cho nên bây giờ khỏi cần nói niệm dài thôi, gom lại là một là danh hiệu Đức Phật Di Đà, niệm một mà đủ rồi. Mà niệm đó là chính là gì? Phật, Phật không khác nhau, chúng ta và Phật cùng một thể, giống như biển lớn đấy, có một cái biển lớn đó, đó. Mai mốt mình chứng được rồi đó, mình nhập vào biển lớn đó thì mình với Đức Phật có khác gì nhau? Nước thì bây giờ chúng ta giống như giọt nước đó, đó nó ở trong sông trong hồ đấy, nó còn riêng biệt, nhưng ngày nào đó mình vào được cái biển cả thì sao, mình và biển cả không hai. À, nước của mình và nước biển cả không khác nhau, cho nên lúc đó là gì, bổn giác của mình và lý tánh của Đức Phật A Di Đà cũng là chính chúng ta. Đó là đoạn vừa rồi nói, quý vị hiểu mà hơi khó hiểu đó, tại vì chỗ này hơi cao ha. Cho nên công đức thật sự niệm Phật là không thể nghĩ bàn. Rồi tiếp tục học tiếp đó. Trì danh tức khai giác, à, thị giác hợp bổn, tức là trì danh hiệu Phật chính là thị giác hợp với bổn giác. Thị bổn bất nhị tức là thị giác và bổn giác không hai. Sanh Phật bất nhị tức là chúng sanh và Phật không có khác nhau. Ở đây ý nói là gì? Bây giờ chính vì lý do đó cho nên trì danh hiệu Phật, tức là trì danh hiệu A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô A Di Đà Phật chẳng hạn, thì chính là gì? Thị giác hợp với bổn giác. Thị là sao? Thị giác là bây giờ mình mới bắt đầu giác đó. Đó. Còn bổn giác là gì? Cái giác vốn có của chúng ta, Đức Phật đã có rồi. Cho nên khi mình đem cái giác bây giờ đó, gọi là giác ngộ bây giờ mình niệm. Đó, mình thì như vậy cái giác ngộ trước kia và cái giác ngộ bây giờ nó hợp lại với nhau. Quý vị hiểu mà, đó gọi là thị giác hợp với bổn giác, mà thật ra thị giác và bổn giác là vốn không hai. Tại vì sao? Không có khác nhau. Quý vị lấy nước ở trong biển lên, quý vị xài, quý vị cho là đây đây là thị giác nè. À, quý vị cầm nước đó cái thị giác, nhưng mà thật ra thị giác đó với nước như biển có khác nhau không? Không khác nhau, nó cũng là một thôi. Cho nên thị giác và bổn giác là một, không phải hai. Và chúng sanh và Phật cũng vậy, không có hai. Bây giờ mình tự chấp lấy một cái bọt nước trên biển đó, mình cho là mình đó, bọt nước nó nhấc lên khỏi mặt biển rồi rời khỏi, hoặc là dòng nước mình múc một ca nước, mình cho đó là mình, còn mình không nhận ở dưới biển đó là mình đó. Cho nên mình nói là chúng sanh là ta, là cái giọt nước đó thôi, cái ca nước múc lên đó thôi. Còn Phật nó là gì? Cái biển dưới đó mình cho là khác nhau, thật ra không khác. Bây giờ mình chỉ cần phá đi cái chấp trước đó, tức là phá đi gì, kiến hoặc, tư hoặc, vô minh hoặc, trần sa hoặc, thì chúng ta trở lại giống như cái giọt nước đó, nó được mà, hoặc là ly nước đó, nó bao nó trùm vậy. Bây giờ chỉ phá tan cái ly nước đó để nước nó rớt xuống trở lại với biển cả. Thì đó là ví dụ trong kinh Lăng Nghiêm á, tức là trong kinh Lăng Nghiêm nói là gì, tất cả chúng sanh á giống như là một cái biển lớn vậy, Phật rồi tất cả một cái biển lớn, nhưng mà trên biển đó nó nổi lên những cái bọt nước, và chúng sanh chấp vào cái bọt nước đó cho là mình, cho nên xa rời với biển giác. À, biển giác ngộ đó gọi là bổn giác đó. À, cho nên là mình tự chấp mình thôi, bao giờ mình chỉ cần phá đi cái chấp trước đó, tức là cái bọt nước kia nó tan vỡ rồi thì sao, trở lại với biển. À, khi đó mình xài năng lượng của biển, mình xài dòng nước của toàn bộ biển cả, không có khác gì hết. Cho nên chúng sanh, tức là những cái bọt nước đó, bọt nước nhỏ nhỏ đó, và Phật là gì, không có khác nhau. Bổn giác là xưa nay, tức là biển cả rộng lớn đó, không có khác với từng giọt nước gọi là thị giác. Bây giờ chỉ cần giác ngộ là trở lại. Cho nên niệm Phật mới có công đức lớn như vậy. Đó. Quý vị hiểu không? Đó, đoạn này nói rất hay. Rồi bắt đầu tiếp tục. Cố nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật. Cho nên một niệm tương ưng thì một niệm Phật. À, nếu quý vị được một nhất niệm hoặc một niệm mà tương ưng thì đó là một niệm quý vị làm Phật luôn. À, niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật giả, tức là niệm nào á cũng tương ưng hết thì niệm nào cũng là Phật hết. À, có nghĩa là sao vậy? Cái đoạn này á chính là cái ý nói thế này, nói đơn giản ra đó là đơn giản này. Nếu chúng ta có một niệm tương ưng thì chúng ta làm Phật trong một niệm đó, và nếu như chúng ta là trở về với niệm niệm tương ưng, tức là niệm nào hết á, niệm niệm mà ý nói là mỗi niệm, hoặc là có thể dịch ra là niệm nào mà mình cũng tương ưng hết. Tương ưng cái gì? Tương ưng với bổn giác của chúng ta, tức là tương ưng với Phật đó, thì sao? Mình luôn luôn làm Phật. Cho nên hiện tại Phật là gì? Phật là niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật, tức là ngài là mỗi niệm đều là giác ngộ, cho nên ngài luôn luôn là Phật. Còn chúng ta sao? Chúng ta thì lâu lâu có được một niệm tương ưng, cho nên chúng ta cũng có một niệm làm Phật đó, nhưng mà lâu lâu một chút sau nó quên mất tiêu, chúng ta lại trở lại thành phú. Lâu niệm gì? Niệm tham. Niệm tham thì giống gì? Ngạ quỷ. Cho nên niệm nhất niệm tham, à, nhất niệm ta tương ưng tham, nhất niệm ngạ quỷ. Rồi lúc sau sân hận. Sân hận thì sao? Địa ngục. Một niệm đó địa ngục. Cho nên trong một ngày á, chúng ta niệm đủ các cảnh giới á, mà chính vì vậy chúng ta cũng tạo ra nhân của đủ các cảnh giới. Vì vậy 10 cảnh giới hay 10 pháp giới chúng ta đều có cả. Từ trên là Phật, tiếp theo Bồ Tát, tiếp theo viên giác, tiếp theo thanh văn A-la-hán, tiếp theo là gì, trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cứ như vậy xoay vần ở trong đó. Mà bây giờ chúng ta niệm gì nhiều quý vị? Hiện nay chúng ta đang ở cơn cõi người, chắc chắn là đời quá khứ chúng ta niệm ở cõi người nhiều. Niệm gì? Niệm ngũ giới, niệm thập thiện, năm giới đó được cõi người. À, cho nên bây giờ mình chỉ cần biết mình niệm gì nhiều thì mỗi niệm tương ưng, mỗi niệm Phật. Bây giờ mỗi niệm tương ưng cái gì, tương ưng cảnh giới nào thì mình nổi niệm ở cảnh giới đó. Cho nên tương lai do cảnh giới đó, cái chủng tử nó nhiều quá thì mình phải đi vào cảnh giới đó thôi, không thể nào kéo giãn ra được. Tại vì sao? Nghiệp lực nó mạnh. Nghiệp lực là gì? Là cái sức lực và cái sức nghiệp, sức của nghiệp, gọi là sức mạnh của nghiệp đó, nói đơn giản vậy. Cho nên có nhiều điều bây giờ mình chống lại không được, nhiều khi có những chuyện oan ức, nhiều khi có những chuyện là này nọ vân vân, mình chống lại không được. Vì sao? Cái sức mạnh của nghiệp nó đang dẫn, có nghĩa là chúng ta chưa có trở về giác hoàn toàn, nên ta không chống đỡ được, không chống đỡ được nghiệp đó. Cho nên là công đức niệm Phật là không thể nghĩ bàn là tại vì chỗ này. Ở đây nói tiếp, quý vị hiểu đâu mà nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật, cố gắng nha, làm này điều điều này chúng ta phải tu làm sao đó nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, mà niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật mà thành công. Còn đừng có một hồi niệm đó, niệm nhiều thứ quá, nào là làm gì. Thật sự mà nói chúng ta chưa phải là Phật Bồ Tát, chúng ta độ sanh có giới hạn, Hòa Thượng cũng nói như vậy rồi. Quý vị không độ nổi chúng sanh đâu. Ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa đó, Hòa Thượng nói rõ ràng là chúng ta không độ nổi chúng sanh đâu. Hoặc là trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú vậy, Hòa Thượng nói không độ được. Vì sao? Mình chưa được độ làm sao độ được người, mình chưa biết bơi mà làm sao độ được. Cho nên ráng đi, cái độ mình được thì độ chúng sanh được. Vì sao? Mình với chúng ta với Phật không hai. Nếu chúng ta độ được mình thì mình độ, mình trở thành Phật đúng không, mình mới độ chúng sanh. Còn chúng sanh bây giờ mê quá sâu rồi, mê quá lâu rồi, nặng lắm, càng ngày sau càng mê. Họ nghe được chút Phật pháp rồi tưởng là giác ngộ. Thiện Trang nói nghe hình như lời Hòa Thượng tiên quá, hay là lời Hòa Thượng Tịnh Không, ngài nói là gì? Người đời nay á, họ sở dĩ mê hoặc điên đảo á, là họ không nghe kinh giáo. Và nếu như họ có nghe họ cũng không hiểu, vì nghe không hiểu cho nên họ mê hoặc điên đảo đó. Đó là lý do chính yếu đó. Quý vị hiểu rồi, chúng ta nghe chúng ta hiểu được, mà có nhiều người hiểu rồi đó quý vị, nghe thì rất hay rất hiểu, nhưng mà sau thời gian sau thì sao? Thoái chuyển. Vì sao? Quên mất tiêu, quên cho nên không xài được. Giống như bây giờ có nhiều người họ lên họ sử dụng thần thông, chút quý vị chạy theo hết trơn, mặc dù cũng học nó rồi. Như người khai ngộ thì người ta không bao giờ khoe khoang, không sử dụng thần thông vân vân thế này thế kia, nhưng mà người ta biểu diễn thần thông phải chạy theo hết. Cho nên là rất khó học rồi, nghiệp vẫn làm chủ. Và tu rồi thì Trang dạy rất rõ rồi, chư tổ cũng nói là gì, phân biệt giữa ma và Phật ở chỗ nào. Phật quang và ma quang trong Phật học Đại Từ Điển có nói rất rõ là gì, ánh sáng của Phật là gì, mát mẻ dịu, giúp trong tâm mình thanh tịnh hoan hỷ an lạc. Còn ma thì sao, ánh sáng của ma thì sao, khiến cho người khó chịu vân vân, mệt mỏi hay là hôn trầm buồn ngủ đó. Cho nên quý vị tu thế nào, quý vị vào một đạo tràng nào, quý vị nào đó mà quý vị tu một thời gian, quý vị thấy trí huệ mình khờ khờ ra rồi, cái gì mình hôn trầm nhiều hơn, phiền não mình tăng hơn, mình thấy động tâm hơn. Hòa Thượng nói rõ ràng đó, đó là gì, đó đạo tràng không đúng, tu có vấn đề, thật sự có vấn đề đó. Nên là mình vô đó mình biết liền. Còn nghe cái đạo tràng đó, dù mình có thể không tu nổi, mình tu không theo nổi họ, nhưng mà mình thấy nó an lạc, qua thời tu qua thời pháp mình thấy an lạc nhẹ nhàng thánh thoát, đó là mình tu đạo tràng, đó là chánh pháp đó, phân biệt giữa trí huệ nó đó chỗ đó đó. Cho nên nhiều người nói họ chứng đắc công phu niệm Phật, có thể là hồi xưa có thể nói là đắc A La Hán, bây giờ người ta chắc chỉ dám nói là nhất tâm bất loạn hoặc là công phu thành phiến thôi chẳng hạn. Nhưng mà quý vị coi thử được hay không đó, có phải như vậy không? Mình tiếp xúc người ta mình niệm, giống như cái đồng tu nói thầy ơi sao con vô đó con niệm một chút có ngày hôm sau mệt mỏi vậy, mình niệm dữ lắm mà sao mệt mỏi vậy đó chứ hả, mệt không vô được mà mặt mày người ta tối thui, mình mặt mày cũng tối, đó là gì, không tương ưng với Phật đó. Cho nên là phải cẩn thận nha, thời nay có nhiều cái lừa lắm đó, là quý vị dễ bị lừa lắm. Quý vị khổ hạnh hả, người ta khổ hạnh cho quý vị thấy, ở trong 50 hiện tượng ấm ma quý vị thấy rõ ràng đó. Có thể người ta khổ hạnh gì, có thể ngủ rất ít, có thể gì ăn được rất ít, không cần thậm chí không ăn cơm, ăn trái cây, ăn gì đó vân vân, nhưng mà vẫn là ma cảnh, không phải Phật. Không phải là đạt được những cái đó là đặc biệt đâu, mà ma thì thua cái chỗ gì, thua ở chỗ là ở chỗ không giảng kinh thuyết pháp được. Thường đa số họ cắt đi không cho giảng kinh thuyết pháp. Cho nên Hòa Thượng Tiên Hóa ngài nói là để phân biệt ma Phật á, quý vị bây giờ cái thỉnh người nào đó họ nói họ giảng pháp hay vân vân, họ tu chứng đắc, hãy thỉnh họ giảng bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm giùm, kinh Đại Phật Đảnh Thu Lăng Nghiêm, họ có dám giảng hay không? Nếu không dám giảng chắc chắn họ có vấn đề. Còn nếu người nào dám giảng, giảng từ đầu đến cuối, giảng rất là rõ ràng, giảng đặc biệt 50 hiện tượng âm ma hoặc là tứ chủng thanh tịnh minh hối thì người đó chánh pháp. Tại vì sao? Vì giảng những điều đó nó đụng, nó soi họ hết rồi, soi những cái sai của họ, soi những cái tà của họ. Tứ chủng thanh tịnh minh hối chương nè, hoặc là 50 hiện tượng âm ma hoặc kinh Lăng Nghiêm là soi kính chiếu yêu mà soi. À, người ta đâu dám giảng, người ta nói cái đó lòi ra hết bí quyết dụ dỗ chúng sanh, mê hoặc chúng sanh hết rồi, cho nên đâu dám đó quý vị. Thà nên nên thường thời nay cắt hết cái thôi đó, đừng có coi cái đó kinh đó, đừng có nó tin kinh đó, thường họ phỉ báng đó. Cho nên quý vị thấy Hòa Thượng Tịnh Không ngài cũng giảng kinh Lăng Nghiêm đó, ngài cũng giảng thanh tịnh tứ chủng thanh tịnh minh hối trường rất rõ ràng. Nên là thời nay á, thật sự phải cẩn thận nha. Ở đây nhiều người xưng đắc á, rồi bữa nay chúng ta sẽ biết đắc cảnh giới nào, chúng ta học ở đây biết. Rồi tiếp tục, cố danh hiệu, phải đọc là cố danh hiệu công đức bất khả tư nghì. Chữ danh hiệu đây là danh hiệu Đức Phật A Di Đà đó. Cho nên công đức của danh hiệu thì không thể nghĩ bàn. À, khởi tâm niệm Phật thị vi thị giác. À, nên chúng ta chỉ cần khởi tâm niệm Phật thì đó là thị giác, tức là bắt đầu giác ngộ rồi đó. Sở niệm chi Phật, tức là vị Phật á, hay là danh hiệu Phật được niệm. Chánh ngã bổn giác chính là bổn giác của ta. À, quý vị hiểu không? À, chánh hiển trì danh công đức bất khả tư nghì giả, chính là hiển thị hiển bày công đức trì danh niệm Phật đó, không thể nghĩ bàn. Còn chữ giả đây là mang tính khẳng định hoặc là kết thúc câu. Như vậy Thiện Giang xin đọc lại đoạn này. Sách yếu giải ghi, vô lượng quang thì ngang khắp mười phương, vô lượng thọ thì dọc khắp ba đời, ngang dọc thông suốt lẫn nhau, tức là thể của pháp giới. Tất cả thể này làm thân và cõi nước của Đức Di Đà, cũng chính toàn thể này làm danh hiệu của Đức Di Đà. Cho nên danh hiệu của Đức Di Đà chính là bổn giác lý tánh của chúng sanh. Trì danh, tức là trì danh niệm Phật đó, tức là thị giác hợp với bổn giác. Thị bổn không hai, chúng sanh và Phật không hai, nên một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Cho nên công đức của danh hiệu không thể nghĩ bàn, khởi tâm niệm Phật đó là thị giác. Phật mà được niệm chính là bổn giác của ta, đúng là hiển thị công đức của trì danh không thể nghĩ bàn đó. Quý vị thấy đã không? Công đức thì hoặc trì danh không thể nghĩ bàn, nhưng mà chúng ta có chịu tu không? Nhiều người lo lắng đủ thứ chuyện đây này chuyện kia, nào phải lo độ sanh đó đó. Thật sự mà nói quý vị, cái độ được chúng chính quý vị đi. À, thì nhân nhớ đến câu chuyện như thế này, câu chuyện của sư phụ của Hòa Thượng Tiên Hóa. À, thì sư phụ của Hòa Thượng Tiên Hóa ngài là Thường Trí Đại Sư, hay là Đại Sư Thiền Trí. À, thì khi đó có một người đệ tử mà khi chưa xuất gia, người đệ tử đó gọi là Vương Hiếu Thử, tức là người con hiếu, rất là hiếu khảo họ Vương. Ngài sau này mới xuất gia thì gọi là Thường Nhân Đại Sư, tức là Đại Sư Thường Nhân. Thường Nhân nha, đó, tức là xuất gia với ngài Hòa Thượng Tiên Hóa đó, là coi như đó. Thì ngài mà người con hiếu tử đó khi chưa xuất gia thực hành hạnh hiếu bên cạnh mộ của cha mẹ đó, thì thường ngài tới đó ngài trì kinh Kim Cang, niệm kinh Kim Cang. Thì một hôm á, đang trong định á, ngài trong định thì thấy một bọn cướp nó bắt đứa cháu của ngài đi và sắp bắn nó ở một nơi cách ngài khoảng 500 dặm, 5 dặm. Thì lúc đó là do trong định á, mà ngài thấy được cái nguyên nhân á, là có một con quỷ nó tác động tới, là do nó tác động đến đứa cháu của ngài á, nó muốn bắt khiến cho cái bọn cướp thì bắt đứa cháu đi để bắn. Thì ngay khi mà tên cướp á, sắp bóp cò súng á, Thì ngài ở trong định, do trong định ngài thấy rất rõ cho nên là ngài đưa tay ngài gạt khẩu súng qua làm viên đạn không trúng người cháu, người cháu sau đó chạy thoát được. À, thì nguyên nhân cái việc này là do có một con quỷ đó nó muốn cướp mạng sống của người cháu, cho nên đã tìm cách khiến cho bọn cướp á, tên cướp á, làm cái việc đó. Thì sau khi mà ngài cản trở được con quỷ giết cháu mình thì sau đó nó liền đến sau lưng ngài để tìm giết ngài, thì nó biết ngài cản nhưng mà không làm gì được vì ngài tu có công phu, tu có định. Thì sau đó là gì, sau đó thì nó không tìm được ngài thì nó tìm người khác, tìm người em trai của ngài tên là Vương Nhị Gia để tìm đoạt mạng người này đến người thay cho người anh. Thì nó khiến cho ông Vương Nhị Gia đó thì không có công phu mà nên bị nhập vô, giống như bị cái ông đó lại có cái tâm mà hơi thương cảm đó, tức là bi lụy đó, bi lụy là tự thiếu tự tin đó, bây giờ gọi là bệnh trầm cảm đó, cho nên là sau đó là ông ta tự cầm dao đi đấy. Và lúc đó ngài thì đang đang trì kinh Kim Cang ở trước chị mộ của cha mẹ ngài, thì nó muốn dẫn cái vị em trai này của ngài tới chỗ đó chết trước mặt ngài cho thấy. À, thì dẫn tới đó đem rút dao ra, đúng như cầm dao để đâm vào người trước mặt ngài tự sát. Nhưng mà lúc đó thì lạ thay là khi cầm dao sẵn sàng đâm vào đầu thì con quỷ không thể mà hạ độc được, không nó động thủ được. À, vì sao? Vì lúc đó ngài đang trì kinh Kim Cang, cho nên là thật sự có thần hộ pháp gì đó gia trì hay thế nào đó không được. À, thì trong khi đó thì sư phụ của ngài Hòa Thượng Tiến Hóa đó là Thường Trí Đại Sư đó. À, thì lúc đó cảm thấy bồn chồn ấy, cho nên là thấy lo lắng bất an, mà từ đó tới mộ coi thì thấy vội vã, từ đó đem thấy người kia như vậy cho nên là ra thấy như vậy, bị cách cách là chỉ cho viết mấy chữ đó, rồi hãy đi mua một số giấy vàng mã đi đó, đốt đi để cầu siêu độ, tụng kinh siêu độ cho con quỷ đó. Thì sau đó con quỷ đó nó được siêu sanh cho nên nó không có hại những người thân nữa. Và Hòa Thượng Tiên Hóa ngài có nói đó là nguyên nhân á, sở dĩ mà chị xảy ra chuyện đó là do cái người tu đó, cái người con là Vương Hữu Tử đó, sau này là ngài xuất gia là Thường Nhân á, thì có cái khi tu nhưng mà quan tâm đến người khác, cho nên những cái ý niệm quan tâm đến gia đình rồi vân vân khiến cho con những con người mới chiêu cảm những cảnh giới đó. Tức là gì, quý vị tu á, nếu như quý vị không quan tâm ai hết á thì ma nó không có phá ai được, phá quý vị được. Nhưng mà do quý vị lo lắng nghĩ đến người thân á, quý vị lo người này lo người kia thì nó biết cái yếu điểm của quý vị đó đó, nó phá người thân. Cho nên ai á mà tu á thật sự đó hiểu được á, quý vị cứ tu cho tốt đừng nghĩ tới, và khi nào quý vị hồi hướng cho người thân là được. Còn quý vị càng nghĩ tới người thân nhiều, oan gia trái chủ nó quýnh mình cũng được, đúng không, nó qua nó quýnh người thân của mình, nó quýnh giùm đó. Cho nên là thật sự mà nói nó đánh người thân mình là mình người thân mình gặp nạn thay cho mình. Cho nên phải phải có trí huệ tu hành, phải lấy công phu, không thể niệm thường tình. Cho nên người tu hành tại sao mà có nhiều chướng ngại, thật sự mà nói do mình buông không được, buông không được cho nên chướng ngại tới. Mình cứ nghĩ con ở thì con mình ông gia trái chủ nó ở bên cạnh mình đúng không, nó biết à mày có điểm yếu rồi, con của mày đúng không, nghĩ tới con mày đúng không, được tao tới tao hại con mày, con mày có chuyện này chuyện kia đó. Nghĩ chồng á, rồi chồng mày có chuyện đi để nó làm cho mình nó tốn được. Cho nên người thật sự có công phu á là gì, tâm thôi, lo niệm Phật đó. Còn việc đó mới lo càng lo càng nhiều đó. Câu chuyện này là Hòa Thượng Tiên Hóa nó kể đó. Đó, do gì tu mà còn lo lắng suy nghĩ cho nhiều người khác, cho nên hãy cố gắng làm sao đó. Đó, lo thì lo cho người có công phu thì được ha, còn mà không người không có phu là bị đánh đang chịu đó, người có phước thì nghĩ còn được, đó là nghĩ. Còn những người thiếu phước rồi quý vị càng lo, cho nên thiền trang cũng thấy vậy đó. Thiền trang chính là thiền trang dẫn dắt trong một số đồng tu đó năn nỉ chạy theo đó để mà để lo. Mà thiền trang nghĩ khi nào mà thiền trang nghĩ đó người ta lo cho người ta để thấy người ta càng phiền phức hơn nữa, đó là những người người ta đó hình như gặp nhiều chướng ngại hơn nữa. Cho nên sau này thì Trang biết là thì Trang cũng học Hòa Thượng Tiên Hóa thì Trang biết là không nghĩ ai gặp chướng ngại họ ráng chịu, mình chỉ hồi hướng thôi, không có lo lắng nữa, đừng có tìm họ, tìm mình là rối rối càng rối hơn. Hình như lúc đó mình khai thị họ cũng không nghe đâu, nói cho họ chỉ cho họ không nghe đâu, họ nghe ngược lại, họ thậm chí họ làm họ nghĩ tiêu cực hơn nữa, thậm chí như vậy. Cho nên thôi tốt nhất sau này rút kinh nghiệm rồi, khi nào ai có vấn đề gì vân vân á thì thôi mình họ đã bị oan gia trái chủ họ đánh rồi, đừng thêm oan gia của mình đánh tiếp họ nữa vân vân, gây rối vừa rối họ tức là rối được mình đó, cho nên mình không quan tâm nữa đó, cứ thế mình niệm nó lo tu thôi, mình niệm Phật hồi hướng lo công đức dành ở hồi hướng vậy thôi, mỗi ngày cứ nhớ hồi hướng cho những người đang gặp nạn, cho những người đang khó khăn đó, dù đồng tu hay người thân gì đó, nếu mà biết mình có gắn vậy thôi là yên thân. Còn quý vị lo nghĩ càng nhiều đảm bảo quý vị tu cũng được mà quý vị mất công phu luôn à, cho nên là phải buông xuống đó. Câu chuyện này nhớ nha, câu chuyện vừa rồi đó nghe cho kỹ mà thực hành. Rồi chúng ta trở lại với mục tiếp theo là mục 3 La Mã chấm 3.12. Nhất cú di đà, nhân nhân năng niệm, cá cá khả hành. À, tức là sao? Một câu nhất cú tức là một câu di đà. À, nhân nhân năng niệm tức là ai cũng niệm được hết. Chữ nhân nhân là mỗi người đó, mỗi người hay là chúng ta có dịch kiểu đây là ai cũng có thể niệm được, đúng không? Ai cũng niệm được một câu Phật di đà dễ đó. À, cá cá khả hành, chữ cá cá này á, à, có rất nhiều người họ dịch á, là gì? À, có bên nhóm cao đó người ta hay dịch cái khả hành, cái này cái kia, thật ra chữ cá này á, nó nhiều từ, nó là một cái lượng từ như vậy, nó là lượng từ á, thì có khi nó là cái nhưng mà đối với cái vật khác á, có thể gọi là tấm, gọi là quả chứ hả, như đối với cái gì đó hoặc là đối với người thì nó là người, tra từ điển đi à, cho nên không thể nào dịch là cái bộ kinh này được, mà phải bộ kinh này là được rồi đó, cho nên là nhiều người ấy, gọi là không có tra từ điển á, họ không tra từ điển, họ dịch theo cái cảm tính á, cho nên là nó bị những cái từ ngữ như vậy nó không hay à, còn đây chữ cá cá này á, là chúng ta dịch theo là người người ha, người người chính là gì, mỗi người hay là ai ai à, hoặc là ai cũng đi cho dễ, ai cũng hành được à, khả hành tức là hành được. Quý vị thấy dễ không, câu Phật hiệu dễ lắm, đâu khó đâu, quý vị tu thiền đúng không, tu thiền mà thiền nào cũng bắt vô bắt ngồi xếp bằng kiết già tu, đâu phải ai cũng được được không, có nhiều người chân nó cứng quá đâu được, hoặc người chân ngắn chân dài gì đó ngồi rất là khó khăn, còn niệm Phật này một câu Phật hiệu Di Đà luôn luôn ai ai cũng có thể niệm được, quý vị có không có nói ra tiếng cũng niệm được, không cần thấy đường cũng niệm được, ai cũng tu được, ai cũng hành được. Đó, còn cái các pháp môn khác thật sự mình nói rất khó, quán chiếu đủ kiểu đó. Cho nên là rất là dễ tu, đây nói là thuận lợi dễ tu. Rồi danh chiêu vạn đức, chữ này á tra từ điển bình thường có khi nó không có chữ âm chiêu mà nó âm triệu thôi, như trong cái bản dịch như của Bửu Quang Tự Đại Tướng Nhi Hòa Thái Thượng Âm Dương Thương á, thì người ta dịch là thành triệu, thì triệu với chiêu cũng được quý vị, nhưng mà đọc chiêu quen hơn, nhưng một số từ điển lại không có âm chiêu nha, nên là quý vị hiểu âm chiêu với âm triệu giống nhau. Chiêu là gì, chiêu á, là gọi đến vời đến hoặc là đem lại dẫn ra gây ra, ví dụ như là gì à, họa phước vô môn do nhân tự chiêu hay là tự triệu đó, cái họa phước thì không có cửa à, không có cửa anh đâu, mà do nhân vậy tự gọi đến là tự mời đến thôi hay là tự gây ra thôi, chứ cái họa phước không có cửa, mình không có cửa đâu, mình tự nhiên chui vào đó không phải, mình do người gây ra gọi là họa phước vô môn, do nhân tự chiêu hay là do nhân tự triệu đó. Thì ở đây á chữ này là danh chiêu vạn đức, tức là gì, danh chiêu vạn đức tức là gì à, hồng danh niệm Phật mà nè mà có thể dẫn đến hay là gọi đến được vạn đức, vạn đức tức là tất cả đức, đức đâu, đức của tự tánh nó đều hiện hiện ra bởi thông qua niệm Phật à, quý vị tin không, niệm Phật thời gian ai cũng tướng mạo tốt đẹp đúng không quý vị à, tiền trang thì nhìn quý vị đồng tu á, những người đồng tu nào mà niệm Phật thời gian họ khoe thế nào không biết, họ không khoe cũng được, nhưng mà chỉ cần nhìn vào thời gian thấy mặt mày họ sáng ra là ngàn tướng mạo đoan nghiêm, người đó có công phu, ít nhất là cũng thường xuyên niệm pháp à, cho nên một số người á đó, thì ta thấy có cô đó, cô hồi xưa cô khoe đó đúng không, thì ta có nói là hồi xưa là họ là không qua cô khoe mà cô có giống như là để làm biểu pháp để mà mọi người tin đó, niệm Phật, tu hành đó, hồi xưa hình tướng rất xấu nhưng mà theo thời gian bây giờ càng ngày tướng càng đẹp. Đó là gì? Có công phu, có học đó. Tức là tâm mình ngay thẳng đoan chánh á. Mà nếu như quý vị nào, quý vị để ý, dù người tại gia hay người xuất gia, nhưng mà một thời gian tâm mắt của họ, hình dáng họ xấu đi à, tướng thì họ có thể nói pháp rất hay, họ có thể nào, nhưng mà tướng họ xấu đi vân vân thế nào kia, nhìn tướng mạo không đoan nghiêm, đó là việc phiền não trong tâm họ nhiều. À, niệm nào nhiều thì nó ra đó. Ví dụ như à, quý vị coi thì bữa thì Trang mới đi làm giấy tờ cho nên Trang coi lại, lấy lục một mớ hình ra thì coi cái hình, ô hồi mới xuất gia chứ bây giờ Thiện Trang cũng không có giống nhau đó, khác lắm đó. Thiện Trang thấy đây, tai Thiện Trang nó dài to hơn chút nè đó, vân vân. Rồi khi bữa đi với các huynh đệ Thiện Trang nói trên, ủa trên đầu thầy có một cái nút ruồi ở trên đây đó, thì gì đó, Thiện Trang nói hồi xưa cũng không có, sau này mới có đó, tức là hồi xưa không có mà không biết nó có từ lúc nào, có dần dần mà càng ngày càng rõ hơn đấy. Những cái đó là gì không biết tại đâu, đó là gì có thể đổi tướng, có lẽ là do những năm qua mình có làm được một chút cái việc cho Phật pháp đó, tức là làm gì, làm dịch pháp thì giảng rồi vân vân đó, thì chắc lẽ là do đó cảm được một chút phước báo là thì đổi được tướng mạo. Cho nên là thật sự quý vị để ý đi, quý vị có thể nhìn lại cái hình Thiện Trang có trên Facebook đó, hoặc là hình cái video mà hồi xưa Thiện Trang giảng đó, mới đầu giảng bước lên giảng đó, quý vị thấy tướng mạo bây giờ với hồi xưa khác nhau rất nhiều. Đó là gì? Đó mình có thể thay đổi được. Cho nên là làm sao đó chúng ta tu đó, đó tu đó, mình thay đổi, chứ cần thay đổi thì có công phu niệm Phật đắc lực, hoặc là mình niệm pháp, hoặc là mình tâm mình thuần thiện thì tự nhiên tướng mạo mình sẽ đoan nghiêm tốt đẹp, khỏi cần phải xài nào đủ các loại kem dưỡng da cái này kia đủ cần đó. À, giống như nhiều có một thầy, sau bữa có thầy hỏi, ủa thầy có xài cái gì mặt thầy bây giờ da thầy nó láng ra đó. Thiện Trang nó đâu có xài gì đâu à, quý vị không biết đâu, Thiện Trang nó xài gì hết, chỉ xài một duy nhất một loại là dầu gội để trị gầu thôi, tại vì bị có bị gầu thôi, còn lại không xài bất cứ cái gì hết đó, rồi vì có gầu đó nên còn không có xài gì hết đó, chỉ có vậy thôi, không có xài một cái thứ nào đó. Tất cả hóa chất cái gì đó thì không xài, không quay người ta nào mà xịt nước hoa lên rồi vân vân rồi đủ loại đó, mình phải cố gắng đó. Thật ra mấy người cư sĩ tại gia thì quý vị cũng có phương tiện ha, quý vị không có thọ bát ăn chay thì quý vị có những ngày đó quý vị trang điểm rồi thế này kia được, nhưng mà vừa phải hại thôi á, mà tâm mình nó tốt thì tự nhiên tướng mạo mình sẽ xinh đẹp thôi đó. Cho nên nhiều đồng tu tu thời gian tướng mạo xinh đẹp ra, xinh hẳn ra, còn một số đồng tu mà tu một hồi mặt mày đâu mà buồn bã vân vân, nhìn tướng là biết phiền não nhiều, trong tâm nhiều lo lắng, trong tâm nhiều phiền não, nhiều sợ hãi, nhiều âu lo. Người sợ hãi nhiều thì cái tướng mạo người ta không biết đó, nó tối tăm. Người mà càng niềm tin đó, niềm tin họ vững vàng á thì cái tướng mà họ sáng ra đó. Cho nên là công phu mình á, tu là vậy đó, phải chuyển từ ý niệm, niệm nào tốt nhất, niệm Phật tốt nhất. Hòa thượng Hải Hiền nói chỉ gì, chỉ có niệm Phật là thật thôi, còn ai giả hết á đó, quý vị làm được vậy thành công. Cho nên ở đây á, chúng ta học thấy đây là công đức lớn như vậy đó à, gì đó là chỉ danh hiệu thôi mà có thể chiêu được vạn đức, vạn đức à, rất nhiều đức đó, đó vô lượng đức à, tất cả đức, trong đó cái đức nào nếu như chúng ta có đức hạnh là tự nhiên tự niệm Phật thời gian hiền đi ha, niệm Phật thời gian bớt sân đó, những cái đức đó diệu cảm nang tư, tức là gì à, cái cảm ứng mà vi diệu không thể suy nghĩ được, không thể nghĩ bàn được đó, cho nên là không thể tưởng được đâu. Tùng hữu niệm xảo nhập vô niệm, chữ tùng là từ, từ có niệm, mới đầu mình có niệm, sau đó chữ xảo, chữ xảo này ở đây á, đứng trước một danh à, động từ nhập, cho nên nó phải là phó từ chứ không phải là tính từ được đó. À, thì phó từ thì có thể dịch là ngẫu nhiên á, vừa hay đúng lúc và tình cờ, còn nếu mà mình dịch ép á, ép từ cái tính từ mà khéo á thì cũng được, khéo nó thì cái chữ khéo đó phải chuyển thành gì, phó từ khéo nhập vô niệm à, khéo nhập vô niệm, tức là đầu tiên á, mình niệm thì mình có niệm nào là phải phải bắt mình niệm, nhưng mà niệm một thời gian á quý vị, tự nhiên quý vị không cần niệm, quý vị không cần đề khởi niệm mà nó vẫn niệm. À, câu Phật hiệu mình dễ dàng. À, từ tự nhiên thôi, nên cứ từ từ siêng năng đi, tu đi, đừng có thoái tâm, đừng có thoái chí, và quan trọng nhất là gì? Phải buông. Mọi việc trên thế gian này là gì? Tất cả đều có nhân duyên nghiệp báo, quý vị cản không được đâu. Quý vị nên nhớ là người nào quý vị muốn cản can thiệp nhân quả chúng sanh, cản không được. À, như quý vị thấy dịch Covid không? Ấn Độ đó, lúc mà chúng ta cười Ấn Độ nói là họ không lo tri cản này này kia, rồi rồi cái người ta chết rất nhiều đó. Việt Nam mình chửi rồi, nhiều người chửi lắm, nhưng mà sao hết rồi cái nghiệp nó qua nên người ta trở lại bình thường rất nhanh. Còn như chúng ta vẫn là chúng ta ngăn được thời gian ngăn, nhưng mà thứ khi nó nghiệp nó tới là nó vẫn bung ra cả rồi, chúng ta cũng đến giai đoạn là cũng nhiều người chết, quý vị đó, không có tránh được nghiệp mà. Quý vị cứ ngăn ngăn thì nó chỉ là ngăn lại, giống như quý vị tức nước nó vỡ bờ à, mày quý vị chặn 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 hoài không được, mình chưa có đủ năng lực chặn đâu, chúng sanh phải tự chuyển của mình. Còn mình can thiệp nhân quả chúng sanh can thiệp không được, Phật Bồ Tát can thiệp không được mà à, cũng phải chịu mà. Quý vị nhớ câu chuyện tôn giả Ca Na Ca cứu ngài quốc sư Ngồ Đạt rồi đúng không? Quốc sư Ngồ Đạt đó, khi mà nhỏ đó là khi mà ngài chưa có cho nổi tiếng đó, ngài cũng rất là từ bi, ngài làm đối với mọi việc đó. Thì lúc đó có một người tăng đó, bị lỡ lét là đi bên ngoài đó, không thấy ai cũng gớm ghiếc đó, ngài mới thấy vậy thương quá, đưa về trong chùa chăm sóc, rửa vết thương lỡ lét rồi đó, bị phong bị cùi gì đó vân vân đó. Một thời gian thì người đó mới nói là anh có tâm rất tốt, tu hành để tương lai ông sẽ trở thành một người nổi tiếng, nhưng mà sau này ông có nạn mà không có ai cứu được không có chuyện gì hãy nhớ đến cái núi đó, ở chỗ hai cây tùng giữa hai cây tùng tìm ta nói xong đi. Thì sau đó ngài Ngộ Đạt tu rất là tốt, cho nên nổi tiếng dần dần trở thành quốc sư, được ban cho một cái bảo tọa trầm hương. Bảo tọa trầm hương đó là cái chỗ cái ngồi cái ghế ngồi quý báu á, làm bằng trầm hương. Lúc đó ngài ngồi lên rồi ngài nghĩ là ôi bây giờ trong thiên hạ chắc chẳng ai mấy ai bằng mình. Thì anh suy nghĩ vậy là tự nhiên thấy chóng mặt á, chóng mặt xong rồi cái ngất xỉu đó. Một lát sau tỉnh dậy thấy tự nhiên cái đùi mọc lên một cái một kẻ mặt người á, càng ngày nó càng lớn, mà mặt ngoài nó còn đòi ăn thịt nữa, phải bỏ thịt vô thì nó đỡ đau, còn không nó đau vô cùng, đau lắm. Lúc đó à, quốc sư rồi cho nên triệu bao nhiêu lương y cả đất nước mà chữa cũng hết. Ngày đau đớn dằn dại chắc sắp chết, giống bây giờ gọi là cái gì bệnh ung thư đó vậy. Cái đó gọi là bây giờ là bệnh ung thư đó, bệnh ung thư nó mở nổ ra một cái mục đó, rồi nó ra nó há miệng ra, nhưng cái mục ghẻ này nó còn biết nói nữa, nó đòi ăn nữa đó. Thì sau đó mới đau đớn một thời gian, nghiệp nó mới tiêu bớt rồi đó, tiêu bớt nghiệp rồi nó mới nhớ lại hồi xưa. À hồi xưa có tôn giả, có một vị đó nói với mình là hãy đến núi đó cứu, ngài sẽ cứu cho, vậy mới lặn lội đi đến tới núi đó. Đau đớn lắm mà cũng ráng tới được núi đó, thấy hai cây tùng trên đó có một cái nhà nhà á, trong giữa cái rừng cây có ngôi nhà, hãy vô trong cái tảng đá đó để vô. Thì ngài nói ta chờ ông đã lâu lắm rồi á, ngài đó nói là ta chờ ông đã lâu rồi. Ngài mới nói kể lại những chuyện kia, tao biết hết rồi, ta chờ ông lâu lắm rồi đó. Thì ông bây giờ ông cứ nghỉ ngơi đi, bây giờ ông uống một miếng nước này thì nó đỡ đau đi, rồi sáng mai á, thì sáng mai thức dậy đó ông ra cái nước đó, cái bờ suối đó ông lấy cái nước đó ông phát này, ông rửa là hết à. À thì sáng hôm sau đó, thì khi thức dậy thì mới đầu mới tiểu đồng chỉ cho đó, đi ra cái nước sau đó thì ra cái nước suối đó thì bắt đầu chuẩn bị phát nước lên, thì coi một kẻ mặt người nó mới nói rằng khoan đã ông, khoan đã nói đã ông, khoan phát đã, ông có biết tôi là ai không đó. Thì mới đó nó nói là tôi là cái tôi không biết. Thì ông học lịch sử ông biết cái vụ án gọi là Viên Án giết Triệu Thố không đó. Thì Viên Án là một vị quan mà quan gian thần á, vì tâu lên là cho vua cho để hạ lệnh giết, nói chung là giáng họa cho giết Triệu Thố, chém đầu chém ngang lưng đó, cho trảm yêu á, trong ngôn ngữ chữ Hán gọi là trảm yêu á, chém ngang lưng đó, cho nên là rất là oan ức. thì cái một gã mọi người mới nói là ông có biết tôi chính là Triệu Thố, còn ông chính là Viên Án, từ đời đó cho đến nay ông liên tục xuất gia 10 đời làm cao tăng, cho nên tôi bám theo ông mà không có cách nào trả thù được đó, tức là xuất gia làm cao tăng 10 đời cho nên oan gia đủ trả thù được. Đến nay á, đời này ông khi mà ông lên bảo tọa trầm hương á, ông khởi lên cái tâm là cống cao ngã mạn, cho nên thần hộ pháp đi rời khỏi ông, tôi nhanh cơ hội đó nhập vào người ông tạo thành một kẻ, tôi đòi muốn đòi mạng ông, đáng lẽ ông phải chết nhưng may cho ông là ông gặp được tôn giả Ca Nạp Ca, một vị A La Hán, ngài đã điều phục, ngài nói cho tôi cũng hiểu rồi, cho nên bữa nay nhân duyên của tôi và ông coi như kết thúc. Đó, ông tôi nói như vậy thôi đó, rồi sau tôi sẽ đi đó. Nói xong thì ngài phát nước lên thì bắt đầu ngài thấy đau đớn rồi. À, bắt đầu ngất xỉu xuống đó, sau tỉnh dậy rồi, thấy mặt một kẻ nó đã khô, ngài mới trở lại lên núi lại chỗ núi đó để mà đảnh lễ cũng cảm ơn ngài tôn giả Kanaka. À, tôn giả Kanaka là vị A La Hán thời Đức Phật đó quý vị. À, thì mới lên lên trên ngọn núi đó thì thấy không có ngôi nhà đâu nữa, vẫn có hai cây tùng đó, nhưng mà không thấy ngôi nhà nữa đó, thì ngài mới biết là Phật Bồ Tát tức là ngài tôn giả Kanaka là vị A La Hán có duyên với ngài cho nên giúp cho ngài. Quý vị hả, tu hành cỡ đó còn gặp nạn, chúng ta không có nạn Phật mới lạ đúng không? Cho nên là thật sự mình nói tu đỡ đời mà muốn bình yên, người phàm phu thì bao nhiêu nghiệp chướng, cho nên lo biết thân biết phận mà tu. Ở đây mình không có biết, mình là lo cho người ta, nó lo gì được, làm A La Hán thì là lo, hoặc là ít nhất cũng lên làm như vua trời để thích đi mà xuống, còn hỏa hiện thần thông cứu được vợ đời trước của mình đọa vào làm con xíu đó, câu chuyện hôm bữa trước thì kể rồi đó, làm con xíu đó, mà con xíu đó nó cũng thật thà nghe lời đó nha, là gì, bảo giữ năm giới là nhất quyết giữ năm giới, không sát sanh là không sát sanh, con xíu thì ăn cá mà cá sống thì không ăn, chỉ con chờ con cá nào chết mới ăn, cho nên cuối cùng là sao, ngài ngài vua trời đế thích còn biến đàn cá bơi trước mặt giả vợ thử coi để nó ăn không, nó cũng không ăn thiệt, nó giữ như vậy con xíu nó giữ như được giới được như vậy đến chết thôi, tại vì đói chết thiếu đồ ăn đói mà chết, cho nên đời sau mới sanh là một vị cô gia gái trong một cái dòng dõi cũng khá đó. Rồi vua trời thích xuống lại dạy thêm một lần nữa lại giữ ngũ giới, nó tặng tài sản rồi nói cô đừng lấy chồng, cô phải giữ giới đi đó, giữ giới cho nó thanh tịnh đi đó, giữ cho nó tròn vẹn đi rồi sau này cô sẽ được, tôi sẽ giúp cô lên cõi trời, nên đời sau cô ta giữ tiếp thêm được giới nữa, năm giới tròn vẹn giữ như vậy, rồi sau đó chết, sau thân chết nó mới vô làm thân con gái của Atula rất là xinh đẹp, vua trời để thích mới đem lên được cõi trời, chứ thân có người đem lên cõi trời đâu được quý vị, có người cũng không đem lên được cõi trời mà cuối cùng đem lên được làm vợ lên trời đau lợi. Đó là gì, năng lực của vua trời để thích có thể đưa một chúng sanh từ Atula hay cõi quỷ đó lên được, còn cái cõi người chúng ta cũng không được, mà cõi súc sanh thì cũng chịu thua luôn, không lên cõi trời được đâu. Cho nên đó mà người kia phải thật thà nghe lời thật làm giữ giới nghiêm minh, chứ còn chúng ta bây giờ vậy giữ giữ chất chắc là như con xíu đó, có vua trời để thích biến ra giáo dạng chút, con cá bay trước mặt chắc đớp ăn nó tiêu rồi, đói quá mà mới Phật Bồ Tát mới thử một chút thôi là không trụ nổi, còn ở đây chúng ta khỏi cần thử luôn đó. Với chúng sanh là thử, chúng sanh là dụ dụ tiếng là phạm giới phá giới rồi, nên thật sự khó nói khó lắm, người đời nay chúng ta là phiền não nghiệp chướng nặng nề, nên là phải thật thà nghe lời thật làm, biết niệm Phật tốt rồi thì cái ráng nghe, đừng nghe người ta thị hiện thần thông cảm ứng gì đó chạy theo mầm bị lừa ráng chịu. Rồi chúng ta tiếp tục ở đây, như vậy ở đây là gì, nói là gì, từ hữu niệm tức là mới đầu có niệm nhưng mà niệm một hồi thì không cần niệm, vô niệm thì chút đằng sau có nói lại cho nên thiện căn chỉ lướt qua, tức phàm tâm đốn hiển quả đức. À, đức tức là gì, ngay ngay cái tâm phàm này mà liền cái chữ đốn là nhanh chóng hiển thị được, chữ hiển là hiển bày được gì, quả đức đó, quý vị thấy không, rất tuyệt vời. Cho nên đây thì Nga sẽ đọc nè: một câu Di Đà ai cũng niệm được, ai cũng hành được, danh dẫn đến vạn đức, cảm ứng vi diệu khó nghĩ bàn, từ có niệm vừa hay vào vô niệm. Đó, tức là khéo hay là vào vô, vừa hay vào vô niệm cũng được. Ngay tâm phàm nhanh chóng hiển bày quả đức. À, quả đức là gì? Vãng sanh cực lạc là quả đức. À, không còn nhiều. Hoặc là ngay chúng ta lấy Hòa Thượng Hải Hiền, ngài đó niệm Phật đạt đến công phu, nên đó là quả đức của ngài cuối cùng mà đạt được đấy, để lại thân tướng bất hoại vãng sanh. Ngài có thần thông, có được, có thể cảnh giới như Xá Sao Văn, tức là A Di Đà Kinh Xá Sao của Đại sư Liên Trì. Ở trong đó có nói như A Di Đà Kinh Xá Sao ghi: tề chư thánh ư phiến ngôn, việc tam kỳ ư nhất niệm. Chữ tề á là ngang bằng, ngang bằng với gì? Chư thánh, tức là các bậc thánh. Ư phiến ngôn, chữ phiến này là cái chữ niệm Phật thành phiến đó. Ở phiến, phướng này là lượng từ, tức là một cái miếng thôi, một cái chút thôi đó. Hoặc là tính từ là nhỏ chút thôi đó. Như vậy ở đây chúng ta có thể là bằng chư thánh, ngang bằng chư thánh, chỉ cho với một một lời thôi, một câu Phật hiệu thôi, niệm một câu Phật hiệu lúc tâm trung là ngang bằng chư thánh. Là tại sao mình về đó là lên A Di vị trí Bồ Tát. Vượt chữ siêu á, chữ việt này là vượt, vượt được ba A Tăng kỳ kiếp, tam kỳ, tức là ba A Tăng kỳ kiếp đó. Ư nhất niệm, chỉ một niệm thôi. Vì hay tuyệt không bài không? Vì sao vậy? Khi lâm chung niệm của một câu Phật hiệu à, nó là gì? Niệm ba phiến ngôn á, tức là chỉ một cái câu thôi, một lượng từ nào, một câu ngắn ngủi Phật hiệu thôi, là Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là được rồi. Lúc đó là gì? Một câu đó, và cũng là một niệm đó thôi mà lên gì, Tây Phương Cực Lạc, mà vượt ba A Tăng kỳ kiếp. Vì sao? Lên đó thành Bát Địa Bồ Tát rồi, tương đương Bát Địa Bồ Tát, không phải ba A Tăng kỳ kiếp mà gì. Quý vị tu không, tu đến từ khi mà ở trong luân hồi sinh tử, quý vị tu ít nhất không phải như nói như ngài Trí Nghiêm, Hòa Thượng Trí Nghiêm, ngài nói là gì? Phải tu 3 kiếp đến 10 kiếp đến ngàn kiếp hay một vạn kiếp mới đạt được tới địa vị thập tính. Sau thập tính rồi đó, từ đó sơ trụ đó đi mới tu một A Tăng kỳ. Chúng ta phải tu tiếp một A Tăng kỳ kiếp là tam hiền, tức là tới thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng là mới hết ba một A Tăng kỳ kiếp, là 30 địa vị đó. Rồi tiếp tục từ sơ địa tu đến gì? À, tam hiền rồi thập thánh đó, tức là thập thánh là thập địa đó, là từ thập địa là tu đến thập đến bát địa là mất một A Tăng kỳ kiếp đó. Rồi từ bát địa tu đến gọi là đẳng giác Bồ Tát đó, gọi là một A Tăng kỳ kiếp nữa. Rồi từ đẳng giác Bồ Tát lên diệu giác đó, là 100 kiếp nữa. Như vậy đó, mà về Tây Phương Lạc là vượt luôn, lên đó tu một đời thành Phật rất nhanh. Cho nên là vượt ba tăng y A Tăng kỳ kiếp trong một niệm thôi. Cực viên cực đốn đó, chí giảng chí dị. Cực viên cực đốn, tức là cực là vô cùng đó. À, vô cùng hay vô cực? Vô cùng viên mãn, vô cùng nhanh chóng, chỉ đốn là nhanh chóng. Chí giảng chí dị là chí là lên tột cùng rồi, giảng này là đơn giản, tột cùng của sự đơn giản, hay là chúng ta nói là đơn giản nhất. Chữ dị này là dễ dàng, như vậy dễ dàng nhất. À, như vậy là vô cùng viên mãn, vô cùng nhanh chóng, dễ dàng nhất, đơn giản nhất. Cố tri, cho nên biết, nên biết rằng phát Bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm, bất đản vi bổn kinh chi cương tông. Cho nên biết rằng phát tâm Bồ đề một hướng chuyên niệm không chỉ là cương lĩnh tông chỉ, chữ cương là cương lĩnh, tông là tông chỉ của kinh này. À, thật Diệt vi nhất đại tạng giáo chi chỉ quy giả. À, tức là không chỉ là tông chỉ cương lĩnh của kinh này mà mình đã, thì tại vì cái không chỉ thì không những á, thì phải có mà. À, thật cũng là chỉ quy, tức là cái nơi mà quay về, à, tông chỉ quay về đó của cả đại tạng giáo pháp của Phật. À, nói như vậy, à, đại tạng giáo pháp của Phật cuối cùng là tông chỉ vậy. Thì đang đọc đoạn này. Như A Di Đà kinh sớ sao ghi, tức là đây là đại sư Niên Trì ngài ghi, bằng với chư thánh với một lời, à, là trong một lời đi ha, à, chỉ một lời, vượt ba tăng kỳ kiếp bởi một niệm, vô cùng viên mãn, vô cùng nhanh chóng, đơn giản nhất, dễ dàng nhất. Nên biết phát tâm Bồ đề, nhất hướng chuyên niệm không chỉ là cương lĩnh tông chỉ của kinh này mà thật cũng là tông chỉ quay về của cả đại tạng gia pháp, tức là Đức Phật giảng tất cả kinh mong là thế giới. Rồi đó là hết cái mục đó ha. Bây giờ chúng ta đến mục thứ 4 là mã của trong 10 môn khai khải. À, thì bây giờ cái mục 4 của này là bốn này là bốn của một mục ba thôi, 10 môn khai khải là minh thú, tức là làm sáng tỏ thú hướng của kinh. Thú hướng của kinh là gì? Chúng ta muốn làm sáng tỏ thú hướng, tức là thú hướng của kinh đấy là kinh này chỗ quay về là như thế nào. Thì bây giờ nói như vậy, hồi nãy tông chỉ, tông chỉ tức là gì? Phương pháp tu hành. Còn thú hướng là gì? Cái chỗ mà quay về, kinh này chúng ta tu thì chúng ta được quay về đâu, được cái gì đó, nói là được như vậy. Tất nhiên về vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi, nhưng mà được như thế nào? Thì bây giờ chúng ta học một ba la mã chấm 4.1, phát Bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm chi sở quy, tức là gì? Chỗ quay về của hướng tới của phát tâm Bồ đề, một hướng chuyên niệm, đó là nhất hướng chuyên niệm, tại ư vãng sanh Cực Lạc tịnh độ, chứng tam bất thoái. Là ở chỗ phải vãng sanh về tịnh độ Tây Phương Cực Lạc hay là Cực Lạc tịnh độ đó, là đây là cái thú hướng đó, là thú hướng là chỗ quay về, rồi chứng được ba điều bất thoái, tức là vị bất thoái, hạnh bất thoái và niệm bất thoái. Cái chỗ này chúng ta sẽ học rồi cho nên nói qua thôi. Cố bổn kinh dĩ viên sanh tứ độ, kính đăng bất thoái vi thú. Cho nên kinh này, bốn kinh tức là kinh này, lấy viên mãn sanh bốn cõi, bốn độ đó. Bốn độ là gì? Thường tịch quang định độ, thật báo trang nghiêm độ, phàm thánh đồng cư độ và phương tiện hữu vi độ. À, đó, lấy viên mãn sanh qua bốn cõi đó. Rồi kính đăng, kính đăng có nghĩa là gì? Nhanh chóng, à, hay gọi là thẳng, thẳng lên, à, đăng là lên mà, thẳng lên không thoái chuyển làm thú, tức là thú hướng. Ở đây thì trang dịch đại rõ ràng hơn, quý vị nghe nè. Chỗ quay về hướng tới của phát tâm Bồ đề, nhất hướng chuyên niệm, ở tại vãng sanh Cực Lạc tịnh độ, chứng ba bất thoái. Nên kinh này lấy viên mãn sanh bốn độ thẳng lên bất thoái làm thú hướng. Đó, tức là thú hướng của kinh này, mục tiêu chúng ta tu là đạt được gì? Mục tiêu là chúng ta về Tây Phương Cực Lạc vào một trong bốn độ mà viên mãn luôn, vô một độ là bốn độ. Bốn độ đó như vừa rồi đã nói, à, còn gọi là bốn cõi đó. Là chúng ta thẳng hay là trực tiếp lên được bất thoái chuyển, ba loại bất thoái chuyển đó chúng ta được trực tiếp. Còn nếu tu các đường kia thì lâu lắm, cho nên kinh này lấy cái đó là chỗ quay về hướng tới, gọi là thú hướng. À, quý vị hiểu chưa? Rồi bây giờ chúng ta sang mục 4.2. Bây giờ chúng ta sẽ nói rõ hơn, đây là lược minh tứ độ vãng sanh chi tướng, tức là lược nói rõ về tướng trạng, tướng này là tướng trạng hoặc là tướng thôi cũng được, của bốn độ vãng sanh. À, vãng sanh về bốn được cõi đó thì bốn cõi đó được như thế nào, ý nói vậy. À, đây là lược nói thôi, lược nói rõ cho điều đó. chúng ta sẽ hiểu được tứ độ. Thì ở đây mục chia ra 4 mục: 1, 2, 3, 4. Mục thứ nhất là ba la mã chấm 4 chấm 2 chấm 1 trong mặt. Thì đầu tiên nói về phàm thánh đồng quy độ. Rồi quý vị coi chúng ta sẽ hiểu thế nào là phàm thánh đồng quy độ. Phàm thánh đồng cư độ, chúng ta còn gọi là khỏi phàm thánh đồng cư đó, yếu giải vân, tức là A Di Đà kinh yếu giải. Đây là chính là đại sư Ngộ Ích ngài nói, ngài viết tác phẩm này, cho nên là chính là đại sư Ngộ Ích nói: thử độ phàm thánh chi đồng cư, tức là cái cõi đồng cư của phàm và thánh ở thế giới này. Thử độ tức là thế giới này là cõi nước này đó, tức là gì, ở ta bà chúng ta này đó. Nói vậy cho đơn giản, tức là ở ta bà chúng ta, thế giới ta bà chúng ta cũng có gọi là tứ độ, cũng có phàm thánh đồng cư độ. Phàm thánh đồng cư độ là gì? Là chúng sanh chưa có chứng quả gọi là phàm, thánh là những người đã chứng quả thì ở chung với nhau gọi là phàm thánh đồng cư độ, nói đơn giản vậy. Nhưng mà ở đây so sánh giữa đây và Tây Phương Cực Lạc thì có sự khác nhau. Thì bây giờ đưa ra ở vừa rồi câu vừa rồi nói là ở đây, ví dụ như chúng ta thấy như cái câu chuyện vừa rồi đó, câu chuyện mà ngài Ngộ Đạt Quốc Sư á, với tôn giả Ca Là Ca đó, thì quý vị thấy là ngài Ngộ Đạt là phàm đúng không, ngài tôn giả Ca Là Ca là thánh, mà ở chung với nhau được, đó gọi là phàm thánh đồng cư, là cùng ở với nhau, phàm thánh là ở nhau được. Tây Phương Cực Lạc cũng vậy ở đây, nhưng mà ở đây cõi này á, chúng ta phàm là phàm, thánh là thánh, tại vì tuy là thấy có gặp nhau nhưng mà mình đâu thường, mình đâu có thấy đâu, Phật Bồ Tát là đâu, mình đâu thấy đâu đúng không, ở chung với nhau mình có thấy đâu. Còn Tây Phương Cực Lạc thì khác, thì đây đưa ra bốn cái sự so sánh. Tốn ư cực lạc giả tứ độ, chữ tốn này có nghĩa là gì? Chữ tốn này là nói về, là có nghĩa là kém. Nè, kém hơn so với ở thế giới cực lạc thì có bốn điều đó. Tức là phàm thánh đồng cư độ ở Tây Phương Cực Lạc á, thì hơn ở cõi chúng ta bốn điều đó. Ở đây có bốn điều, cho nên ở đây thì nhân dịch là phàm thánh đồng cư độ, sách yếu giải ghi đồng cư của phàm thánh ở cõi này, tức là thế giới ta bà chúng ta, kém hơn với thế giới cực lạc ở bốn điều. Bốn điều bây giờ chúng ta coi. Điều nhất chữ ở đây đánh một y đó, hai ba bốn, ở đây thì chẳng đánh chữ a cho rõ ràng. Tạm đồng là tạm thời giống nhau thôi, chứ không thật sự không có giống nhau hoàn toàn đâu. Nhị thừa chứng quả nhập, nhị thừa chứng quả tiện nhập diệt. Đại thừa, đại thôi, không có thừa, đại quyền Bồ Tát cơ tặng tắc bất hiện thị hiện. Tức là gì? Ở cõi ta bà ông ta thì sao? Người mà chứng quả nhị thừa rồi đó, bậc hành giả nhị thừa là chứng quả thanh văn viên giác, thì sao? Họ tiện nhập diệt là liền nhập diệt, chứng quả xong rồi lo nhập niết bàn. Có thường vậy đó, người ta chứng quả xong rồi người ta lo nhập niết bàn, người ta đâu có độ sanh đâu, ít lắm, ít có người độ sanh lắm, cho nên thế cõi này như vậy đó. Đó là hàng nhị thừa duyên thanh văn duyên giác. Một số ít đó mà ở trụ lại thế gian độ sanh đó đó là vì chúng sanh đó, nhưng mà cái ngày cũng không có lâu đâu. Chữ liền đó có nghĩa là gì? Không lâu sau, ví dụ như hết thọ mạng bây giờ, ví dụ như quý vị chứng được quả, quý vị cũng trụ có 100 năm thôi, cùng lắm quý vị ở đừng 100 năm hết mạng rồi quý vị cũng phải nhập diệt à, đâu có được bà 10 đại tự tại của Bồ Tát đâu, trong kinh Hoa Nghiêm đâu, cho nên đâu có thể nào thọ mạng tự tại được, không được. Phật Bồ Tát gia trì cho quý vị trụ thêm bao lâu thì trụ đến đâu đó, cùng lắm vậy thôi chứ không có thể trụ được lâu. Cùng lắm như ngài Hòa Thượng Hải Hiền, ngài trụ 112 tuổi đó, Hòa Thượng Hư Vân 120 tuổi, vân vân. Rồi cũng các ngài cũng khuất bóng à, cho nên liền nhập diệt à, không có được đó. Đó là tệ như vậy. Còn đại thừa quyền giáo đó, chữ đại là đại thừa nè, quyền giáo Bồ Tát, tức là bậc Bồ Tát cũng thấp thôi chứ cao, thì cơ tặng, tức là căn cơ của chúng sanh á, cái chữ cơ này là căn cơ chúng sanh, thì hòa thượng có giảng ở trong phần quyền nghĩa, cho nên thiền căn coi là chữ cơ này chính là căn cơ, căn cơ chúng sanh mà hết rồi, tận là hết rồi thì không thể hiện nữa. À, thì các ngài cũng không thể hiện nữa. À, coi như là hết, cho nên là mau bậc thánh ở đây coi vậy tìm khó lắm. Bỉ độ đồng cư, tức là đồng cư ở Tây phương Cực Lạc đó. Bỉ độ này là Tây phương Cực Lạc. Tắc giữ chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, trực chí thành Phật. À, thì có đồng cư tịnh độ ở Tây phương Cực Lạc thì sao? Thì cùng với chỉ giữ là cùng với gì, những bậc thiện thượng thiện nhân, à chỉ chư là tất cả đó, những người mà thượng thiện luôn, câu hội nhất xứ là cùng ở một nơi. À, chúng ta về Tây phương Lạc á, là ở cùng với Văn Thù Vũ Hiền ngài, các ngài Quan Âm Thế Chí ở cùng một nơi, trực chí thành Phật, mà thẳng đến khi thành Phật, à, hay là mãi đến khi thành Phật luôn. À, đó là gì? Sự thù thắng ở Tây phương Lạc. Vì thế Tây phương Lạc là thù thắng vậy, tức là ở trên đó luôn luôn có Phật Bồ Tát, luôn luôn có thánh nhân A La Hán lúc nào bên cạnh mình á, cho đến khi thành Phật luôn. Mà những bậc đó là thượng thiện không à, những người tốt không à. Còn thế giới này tìm Phật Bồ Tát A La Hán rồi đâu kiếm không ra. Bây giờ các ngài ẩn nó hết trơn rồi, có nhưng mà ít, mình cũng không thấy nữa, thấy cũng không biết nữa đó. Và câu hội với ai? Cùng hội, tức là gì? Cùng tụ tập đó, cùng hội họp đó. Với ai? Cùng hội họp với những chúng sanh phàm phu không à, phàm phu mà không phải ác nhân nữa, phàm phu nữa. Họ dụ hoặc mình không à, nào là người dụ dỗ để phá giới nè, đó không? Người bây giờ đa số người đời nay phá giới nhiều lắm, đa giới nhiều nhất mà phá giới gì? Sát sanh. Đã đi ra nhậu ăn nhậu là cũng gián tiếp sát sanh, mà thấy con tôm là nó còn sống nên nó nhảy 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 đó, sát sanh trực tiếp chứ gián tiếp gì, đúng không? Còn ăn nữa rồi gì nữa, phạm tà dâm đó, nhiều, nó dụ dỗ lắm, cho nên là đâu bằng kia, toàn là bạn bất thoái Bồ Tát vi bằng lữ, toàn là bậc Bồ Tát bất thoái không mà là bạn mình, cho nên tu nó mau thành tựu. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, mà chúng ta ở đây gần gần gì? Gần mực cho nên đen thui thôi. Đen là đời sau vậy, đa số đọa lạc, phần nhiều đời này hưởng hết phước, đời sau đọa lạc vô đường ngạ quỷ súc sanh, cho nên chiêu cảm thiên tai nhân họa đầy rẫy, quý vị thấy không? Bây giờ Việt Nam mình, bây giờ thành phố Hồ Chí Minh cái mùa mưa ngập nước rồi, cái mai mốt mưa lớn lúc cái bắt đầu miền Trung, cái bắt đầu miền Trung là ngập lụt đó, mùa màng mất, khổ ơi là khổ, nó nghiệp mà. Rồi bây giờ dư chấn động đất hết ở ngoài đâu miền Tây Bắc, rồi tới vô trong miền đâu Đắk Lắk cái gì đó cũng có dư chấn rồi đó. À, vừa rồi thì đang thấy là động đất ở đâu ở Afghanistan đó, chết mọi người nói là hình như 1.000 người đó. Vì tại sao Afghanistan nhiều tai nạn như vậy? Suốt ngày quý vị để chiến tranh nè, hồi trước kia thì Nga đánh, sau hết Nga đánh thời gian rồi gì? Tới Mỹ đánh. Rồi chiến tranh nội bộ, rồi động đất và thiên tai, có bao giờ yên bình? Tại sao vậy? Vì họ phạm một cái tội rất lớn là họ đó, họ ở trên tượng trên núi đó, quý vị, tượng Phật là trên núi đó, họ đem cho nổ hết. Cho nên sau cái nổ đó, thời gian sau chẳng bao lâu là bắt đầu Nga kéo quân qua đánh, sau đó bắt đầu thời gian nữa Mỹ kéo quân qua đánh, cho nên cảm ứng không thể nghĩ bàn. Những người tạo nghiệp đó, tà kiến đó, họ sanh trở lại để nhận tiếp hậu quả. À, cho nên không có gì là bất công hết á, quý vị đừng nghĩ là nước này xong đất nước kia bất công, không có đâu, không có bất công đâu. Họ là gì? Những người này nợ người kia, nợ gây ra, cho nên bên kia nó đem quân quánh ra quánh thôi, đánh qua đánh lại, có nợ thì mới đánh thôi. Cho nên mình nhìn theo cái góc nhìn Phật pháp á, mình không có bất bình lắm đâu, mà mình hiểu nghiệp chúng sanh nó như vậy, mình bị người ta ức hiếp là có nguyên nhân đó. Còn người đời người ta thấy trước mắt, người ta chỉ thấy đời này hiện tại chứ không thấy đời quá khứ, không có thấy tương lai, không có biết nhân quả ba đời đó. Quý vị thấy câu chuyện mà thiền văn cũng kể nhiều rồi đó, Đức Phật đó, gia đình dòng họ Thích đó, quý vị thấy không? Vì đời ngày xưa là một cái thôn trang đó bắt hết cá nên ăn, mà sau đó là đoàn cá đó đời tới Đức Phật là thành Phật rồi, là nó trở thành gì, đàn quân của vua Từ Bưu Ly, con cá lớn nhất đó là Từ Bưu Ly kéo quân qua đánh dòng họ Thích. Dòng họ Thích thì nếu mà đánh á, thật sự mình nói vua Từ Bưu Ly đánh lại Nhưng mà vì lúc đầu đem cung ra bắn, nhưng mà nói kêu bắn thôi, bắn 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 giỡn thôi, tại vì không thể bắn chết ngựa được, vì dòng họ thích nên cũng giữ giới sát rồi, cho nên là bắn là cái nơi thôi, bắn canh bắn sượt sượt thôi, sượt bắn trên cái mũ đó cho nó cho người ta sợ rồi kéo quân về đó. Nhưng mà thôi đó cũng tiếp tục nghiệp lực chưa hết mà kéo qua đánh để làm sao, thì sau này Phật cũng 3 lần cản ngăn rồi cũng không được đó, thì cũng cản được. Ngay cả ngày mục đại mục kiền liên đem tới 400 người lên con trời Đậu Lợi thu vô cái bát đem lên xuống cũng còn máu, mà nghiệp lực không thể nghĩ bàn đó. Cho nên là số số người chết cũng đó, trừ những người đã đi xuất gia thoát nạn và còn trốn được một số người nhờ một cái vị lớn tuổi đó cho phép là gì, cho tôi lặn xuống hồ đợi khi nào tôi lên thì mà hay bắt đầu ra tay để cho mọi người chạy đi. Thì vua Tỳ Ly nghe, ôi cái gì với ông này lặn xuống hồ được bao lâu lắm, cho nên là cứ cho chạy chạy thôi, mà hồ thấy ủa sao không lên. Đến khi ông khi này phát hiện ra xuống coi thử, thấy ông cột cái tóc vào trong cái bụi cây dưới hồ rồi chết ở dưới đó rồi, cho nên thời gian rất lâu mọi người chạy được cũng khá lâu đó. Đó mà sau đó những người nữ dòng họ thích đó, một số người bị bắt mà về, số người nam thì bị chết bị xử tử nè, họ chặt đầu nó xẻo tai, có số người nữ cũng vậy cũng bị vậy. Còn số người bị thoát nạn được đó thì bắt đầu mới đi xuất gia đó. Tiếp tục cái số người còn lại đi xuất gia cũng thoát được một số người, một số người chạy qua Tây Tạng thoát đó. Thì quý vị thấy đâu đơn giản nè, số người bị bắt vua Tự Ly bắt về nữa cũng sau này cũng thoát được đó, thì sau này họ thấy đời vô thường quá đúng xuất gia. Cho nên là nghiệp lực chúng sanh không thể nghĩ bàn, mặc dù ở đây Phật Bồ Tát có tới cũng không cứu được đó, không còn ở Tây Phương Cực Lạc thì khỏi phải lo những nạn như vậy. Rồi chúng ta tiếp tục như vậy, đó là so sánh thứ nhất, điều thứ nhất. Bây giờ điều thứ hai, như vậy thì Giang xin đọc lại điều nhất nè, sự khác biệt kém hơn của Tây Phương Lạc á, tức là đồng cư độ ở đây á, kém hơn chỉ gọi là tạm đồng thôi. Vì hàng nhị thừa chứng quả thì liền nhập diệt, khi căn cơ của chúng sanh hết á, thì căn cơ mà để độ sanh á, của chúng sanh hết thì hàng đại thừa quyền giáo Bồ Tát cũng không thể hiện. Đồng cư tịnh độ của cõi ấy tức là Tây Phương Lạc thì cùng với chư thượng thiện nhân câu hội một nơi mãi đến khi thành Phật. Đó, chúng ta về Tây Phương Lạc yên tâm, chúng ta gần đèn chúng ta sẽ sáng. Rồi điều thứ hai là nan ngộ tức là khó gặp. Ti hữu thánh giả tức là ti có bậc thánh, ti có thánh nhân đó, hiện cư thử độ tức là ở, hiện ở cõi này, bất dị kiến văn thân cận, tức là không có dễ dàng thấy được, nghe được, thấy nghe và thân gần, tức là ở bên cạnh các ngài khó lắm. Bỉ độ tắc giai như sư hữu, triêu tịch đồng tụ. Đó. Còn cõi đó đó, cõi đó thì sao? Thì cũng như thầy, như điều như là thầy á, chân gia này mình dịch là cũng này, cũng như thầy là bạn vậy, sư là thầy à, rồi còn ở hữu là bạn, là gì triêu, triêu là gì sớm à, tịch là chiều tối, chúng ta nói tối đi, đồng tụ là cùng sum họp với nhau à. Tức là ở cõi này thì sao, khó gặp, tuy rằng có thánh nhân hiện ở cõi này nhưng không dễ thấy nghe được thân gần được đó. Tức là mình có biết có thánh nhân mà đâu thấy đâu, cũng không dễ dàng thấy, ai có duyên mới thấy à, rồi cũng không có dễ gần gũi các ngài được, thân gần gần gũi không có cơ hội. Còn cõi ấy tức là ở Tây Phương Lạc thì sao, đồng cư Tây Phương Lạc thì cũng như thầy như bạn vậy đó, sớm tối sum họp với nhau đó, có thầy có bạn lúc nào đó cũng tuyệt vời như vậy, tức là về Tây Phương Lạc tuyệt vời à, cho nên là hay lắm, cái chữ sư là thầy ha đó, còn đây là bạn. Rồi điều thứ ba, hy thiểu à, hy là hy hữu, thiểu là ít à, hiếm và ít. tức là thánh giả ở đây, bậc thánh nhân ở đây ít lắm, mình cũng không có mấy khi nữa. Thánh giả như trân như đo như như thủy, tức là bậc thánh giả đó như là báu vật vậy đó, và như cái chữ thủy tức là ngọc quý, chứ không phải là tướng lành nè, mình thấy chưa, như ngọc quý vậy, như ngọc khuê đó là lại ngọc quý vậy đó. Ở trên thế giới này ít lắm. Hy hữu nan phùng, hy hữu nan nan phùng tức là hiếm có, khó gặp, đâu có dễ gì gặp đâu. Còn ở Tây phương ngược lại là sao? Bỉ độ tắc kỳ trung đa hữu nhất sanh bổ xứ, kỳ số thập đa phi thị toán sổ sở năng tri chi, đảng khả dĩ vô lượng vô biên a tăng kỳ thiết, tức là gì? Còn ở cõi đó đó thì sao? Thì câu này trích trong kinh A Di Đà, tức là ở trong đó kỳ trung, tức là trong đó thì đa hữu nhất sanh bổ xứ. Chữ đa này á, ở đây á, chúng ta phải dịch là phó từ, tại vì chứ không phải là cái tính từ rồi nhiều đâu. Có thể là rất có, cõi ấy thì trong đó luôn, mình dịch là luôn đi, chữ đa này luôn luôn có bậc một đời bổ xứ. Một đời bổ xứ là sao? Tức là một đời đi làm Phật, bổ vào cái ngôi vị của Phật nhất sanh, tức là một đời vào ngôi vị Phật. Tức là ở Tây phương Cực Lạc thánh nhân nhiều lắm, mà trong đó thì luôn luôn có bậc mà đi một đời đi làm Phật, tới nơi cõi thế giới khác, thế giới nào vừa hết Phật, tới đó mình làm Phật tiếp đó. Còn ở đây thì sao? Quá là khó gặp, giống như là ngọc, như là quý vậy đó, quý báu, đồ quý báu tìm ra lâu lâu mới có một vị thánh nhân. Quý vị tìm nữa coi có vị thánh nhân không, lâu lâu mới có một vị đó, đó chứ đâu có dễ vậy không. Bây giờ mình cũng đâu biết ai thánh nhân đâu, mà các ngài thánh nhân cũng đâu nói đâu, Phật dặn dò rồi đâu có nói mình là thánh nhân, chỉ khi nào mình ra đi được nói là tôi là thánh nhân, chứ là không mình nói là chúng sanh nó bị mê hoặc, ma nó dụ, nó nói nó xưng là thánh nhân thôi, còn Phật Bồ Tát cũng đâu có thể hiện đâu. Các ngài đâu biết, câu có làm giống như mình, mà thật ra thời nay các ngài có xuống thế gian này cũng thể hiện, đến khi ra đi rồi mới biết, giống như ngài Hòa Thượng Hải Hiền đó quý vị. Sau khi ngài đi chúng ta mới biết, chúng ta đâu biết đâu, trước đó đâu biết đâu. Ngài có thần thông, ví dụ như có thể che mưa được bằng cái gì, mấy cái kết, mấy cái gì, mấy cái bao bao gì đó để che mưa, che mưa cho sân nó phơi đó quý vị. Ngài kết mấy cái bao phân, bao phân mà chúng ta ở Việt Nam ai mà bón phân có mấy bao kết kết lại, đệ tử ngài nói làm sao che mưa được, ngài nói che được, nói mấy lần vậy rồi cứ bước bỏ kết kết đi, cái kết để dưới sân thôi, mà cái mấy cái bao đó mà làm sao mưa xuống thì nó ướt hết, chứ làm sao mà không không có thể nào che được. Nhưng mà kỳ lạ, đến lúc mưa quý vị ha, đến lúc mưa thì sao? Không mưa cái sân đó, tức là cái che mưa cái kiểu gì ngài để dưới đó là nó, cái sân đó nó không mưa thì lúc đó đệ tử ngài kêu, ồ nó thật sự sẽ mưa, nhưng mà không hiểu sao kỳ lạ, nó mưa khắp nơi mà sao cái sân nó không mưa do ngài kết ba phần vào mây và kết ba phần để dưới đó thôi. Đó là gì? Thần thông, đâu biết đâu, đệ tử ngài đâu biết đâu. Có một số lần ngài thể hiện thần thông á, giống như có lần là khói nó chạy vô, nó bay vô, bay vô đó, ngài nói đi hướng kia, bay ra hướng kia, ngài nói vậy á, mà tự nhiên nó cũng khói nó cũng bay ra hướng kia đó, nó thần thông đó, mà đâu biết đâu, nhiều người đâu có để ý, cứ tưởng ngài phàm phu vì sao. Ngài cũng giả giả khờ khờ, lâu lâu cũng nhiều tướng khờ khờ, lâu cũng giả bộ. Nhưng mà cô Lưu Tô Vân á, mình cũng biết cảnh giới của cô như thế nào, nhưng mà quý vị thấy cô cũng lâu lâu cũng phải thể hiện phàm phu, nhưng mà cô té bị gãy xương đó, gãy xương vai, lâu lâu cô cũng bị thế này kia đó. Nên là gì phải thể hiện vậy chứ, mà mình là thánh rồi người ta tưởng mình thánh thiệt sao, rồi người ta cái đồn ầm lên, phải thể hiện phàm phu, phải thể hiện. Giống Thiền Trang cũng vậy, Thiền Trang tin là hòa thượng Tịnh Không á, là ngài cũng cũng thể hiện, lâu lâu ngài thể hiện cho mình thấy ngài phàm phu chút để mình biết, chứ không là tôn trọng ngài cái đó thánh thánh biết là mang tiếng đúng không đó. Nhưng mà riêng về phần trí huệ, về những cái khả năng đặc biệt, ai tiếp xúc qua có năng lực đặc biệt thì mình tin là ngài thánh nhân. Đó, tại vì thật sự mình nói nếu phàm phu không làm được. Quý vị coi, quý vị làm phu đi, quý vị làm gì làm. Quý vị cùng lắm á, được ma gia trì á, thì tập hợp mấy như mấy người bây giờ á, họ xưng thế này thế kia, họ thể hiện thần thông nữa. Ma gia trì được thời gian đó à, rồi sau đó đạo tràng nó sập. Còn một người mà tu chân chánh á, từ đời cứ từ tuy là tiến rất chậm nhưng mà theo thời gian lên 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 duy trì đến cuối đời. Còn những người mà tà đó, những người không chân chánh đó, cứ cái gì ra đó bạo phát rồi sau đó bạo tàn, sau đó tàn nhanh đó. Cho nên nhiều đồng tu nói gì nói quý vị thấy chạy theo nhiều người, bây giờ sau này thấy tàn rồi đó. Người ta bắt đầu trí huệ giảm sút nha, rồi bắt đầu nghiệp chướng nó đổ ra đủ thứ chuyện nên ăn tu không có thành tựu, rồi phiền não càng ngày càng sanh. Người ta hồi xưa thì thánh nhân xem ai mà thánh, sau này thêm tự xem mình thánh luôn, ai nói gì cũng không thèm nghe nữa đó, sai sai cũng không thèm nghe đó. Mình sai mà người ta nói mình cũng không nghe nữa, mà thậm chí chửi lại người ta thế này thế kia, đó là gì biết rồi đó. Những người như thế nào mình cứ phải tự phải xếp, tại vì thiền đi thức đời nay á ai cũng muốn làm thiền đi thức á, ai cũng muốn danh văn lợi dưỡng mà muốn được nổi tiếng. Có nhiều người nói cái ủa người đó đây người ta giàu quá rồi người ta cần gì, thì người ta giàu rồi người ta không cần cần tiền, người ta cần gì, cần danh. Còn người sao, người cần chưa có danh chưa có tiền thì cần cả hai đấy, cho nên khổ vậy đó. Mà bây giờ mình sao biết được, quý vị hãy tiếp xúc người ta, hãy tiếp xúc qua, thứ nhất là mình phải coi tu có an lạc hay không, có trí huệ hay không, có phiền não có bớt hay không, đối với mình tu như là có hợp hay không, rồi thời gian, rồi người đã có khiêm tốn hay không, càng ngày càng khiêm tốn hay không, càng ngày càng cống cao hay khiêm tốn đó. Mình thấy xem những chi tiết đó, người tu đó, và đặc biệt đối chúng đó, có áp đặt chúng nhiều hay không, hay càng ngày càng tùy duyên đó, nó đưa ra đủ quy định là áp đặt người này áp đặt người kia, tức là mình biết là những người đó đấy, đặc biệt là gì, cái tiêu chuẩn cao nhất là không cho nghe pháp. Ví dụ như pháp hòa thượng chúng ta nếu nó đều tu hòa thượng tinh không, mà tại sao không cho nghe, tại sao không bảo không nghe kinh vô lượng thọ của hòa thượng, tại sao không cho nghe tịnh độ đại kinh giải chí nghĩa, tại sao không cho nghe tịnh độ đại kinh khoa chú đó, bắt làm sao người ta bận rộn để không có thời gian người ta nghe đó chẳng hạn. Đó là gì, những cái dấu hiệu đó mình thấy là đó là người ta có vấn đề, người ta sợ là nghe cái đó vô là lệch đường lòi ra những cái vấn đề của người ta. Còn nếu mà người chân chánh họ không sợ, nó cứ pháp hòa thượng cứ nghe mình tu, nếu mình xưng tu theo hòa thượng nghe pháp hòa thượng đúng không quý vị, ai dịch cũng được. À, chẳng hạn có một số đồng tu nói thiện trang, bây giờ thiện trang xin đính chính nha, thiện trang nói là cái bộ một số bộ bên Tịnh Không Pháp Ngữ họ dịch là sai, có sai, nhưng quý vị cũng nên nghe tại vì những bộ đó cần thiết, nếu quý vị có nghe chứ thiện trang không nói không, quý vị không nghe không đúng, mà quý vị phải biết cái chỗ đó sai chỗ nào. Ví dụ như thiện trang nói cử chỗ tam tế rồi vừa rồi đó là quý vị bên đó họ dịch là ba mé, cái suốt mười phương ba mé hết đó, đọc quý vị nghe đi thì quý vị kêu mé nó không phải mé, đó là tam tế là phải ba đời đó. Rồi cái chỗ như bữa Hoa Nghiêm Áo Chỉ tập trước đó, thì trang trích như vậy nói như vậy cho quý vị biết đó, rồi chứ không là rồi nhiều cái chấp trước quá đi quý vị, đồng tu học pháp lâu rồi mà vẫn bị chấp trước, y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, họ nói họ dịch sai họ nói sai kệ họ, mình nghe mình chuyển lại cho đúng là được đó, chứ đừng có chấp trước quá đi, chấp trước quá cũng không đúng. Rồi cái bộ Vô Lượng Thọ lần thứ 10 á, thì chăng nó là gì, vì có giảng đến mới phẩm thứ 24 thôi mà tam bối bản sanh mới giảng chưa hết phẩm 24 nữa, chưa hết bậc thượng bối nữa, tức bậc thượng nữa chưa hết, cho nên nó thiếu cả cái phần sau. Vì vậy nếu quý vị ôm mỗi bộ Vô Lượng Thọ lần thứ 10 không vẫn không được, quý vị chưa nghe được hết cái phần sau làm sao quý vị tu, cho nên thiếu là thiếu chỗ đó. À, cho nên quý vị nghe không có nghe thấy niệm Phật một ngày một đêm đâu có đâu, phẩm 25 mới có. À, phải giữ giới vân vân đủ thủ tất cả đó, vân vân mọi thứ đó, những cái điều đó cho nên phải nghe những bộ sau nữa, ôm bộ đó không không đủ. Đấy, có tính giải hành chứng là gì, phần tính là cái phần đầu rồi bắt đầu giải hành chứng, tất nhiên trong một bộ giảng của hòa thượng thì có tính có giải có hành có chứng trong phần nào, nhưng nói về kinh văn bám theo kinh văn mà nói là không đủ, cho nên mình phải học mình thôi. À, quý vị đồng tu nào đó như thiền trang thấy ví dụ như những cái bộ nào nó có lỗi đó nên sửa lại thì mình đính chính lại, giống như bên Pháp Âm Tiên Lưu của thầy Minh Hải đó, cái nhóm bên đó bây giờ đang ra được lại bộ gì hình như Thái Thiền Tâm Hiền đang dịch lại đó, đó, rồi gì thập thiện nghiệp đạo kinh đó, đang dịch lại hình như không được đúng theo 30 phút một tập đó là đúng đó, không bị ghép lại đó, rồi gì bộ Địa Tạng Bồ Tát Gia Bổn Nguyện Giảng Ký đó, đó là có rồi đó, được mấy bộ rồi đó, Vô Lượng Thọ 1994 có rồi đó. Đó thì được mấy bộ, bây giờ quý vị nên nghe lại những bộ đó. Thiện Trang thì không biết, không có dò theo bên đó, nhưng mà Thiện Trang tin tưởng là những người đó họ làm lại chắc chắn họ làm chuẩn hơn, mà Thiện Trang nghe qua cũng ngọt hơn. À, chưa có biết là có sai được, chắc mà sai thì vẫn có, chắc chắn phải có sai, bản thân Thiện Trang thì ăn nói cũng cũng có sai, nhưng mà chúng ta sẽ làm sao đó sai từng 8 từng 98%, đúng 98%, sai 1-2% thôi. À, chứ còn mà sai nhiều quá phải ráng làm sao 99% đúng đó. Mình những cái trường hợp sai đó là mình dở quá, mình tệ quá, mình không có minh tâm kiến tánh, mình không hiểu được hết lời hòa thượng, mình chỉ ngữ nó sai chứ sai gì đâu, những cái căn bản vô cùng mà mình để sai như vậy làm sao chấp nhận được, đó là pháp của hòa thượng, như vậy nó bị mất mát đi đó, rất nhiều người rồi còn chấp trước nữa. Ví dụ như người nói tôi Thiện Trang dịch không cung kính ở chỗ nào, không cung kính ở chỗ gì lão sư Lý, mà cái âm đó, âm Hán là lão sư Lý, dịch sang là gì, là thầy Lý, là nói không cung kính. Thế Thiện Trang mới hỏi lại, nếu như có người đã hỏi như vậy, Thiện Trang nói quý vị có biết chữ lão sư là gì không, lão sư là gì và chữ Lý là gì không, đó chẳng hạn quý vị phải hiểu. Đầu tiên không biết chữ Hán này đã nói không có nói không hiểu, bây giờ lão sư trong chữ Hán tra ra là gì, đây có bao nhiêu nghĩa, thứ nhất là giáo sư, là giáo viên, rồi gì thầy, vân vân, đó một loạt nghĩa chứ không phải một nghĩa. Mà âm Hán là lão sư dịch ra nghĩa là đơn giản nhất là thầy. Thì người nào đó nói bắt bẻ là cái gì, thầy không cung, gọi như vậy ngài Lý Bình Nam như vậy không cung kính. Thật ra học quý vị không biết ngài Lý Bình Nam theo tiêu chuẩn của Đại Ti Quy là gì, gọi người lớn chớ gọi tên, đúng không ạ? Cái tên của ngài là gì, hai chữ sau đã gọi họ rồi, gọi là thầy Lý rồi, là gọi họ là gọi cung kính rồi, cách gọi đó là cách gọi cung kính rồi. Và nếu như vậy á, những người đó họ bắt bẻ vậy thì sai, sao không gọi cái nhóm của họ đi lão sư vọng Tây đi, mà sao lại gọi là thầy vọng Tây đó, rồi lão sư gì đó, rất nhiều lão sư sao không gọi đi. Cho nên nhiều khi ấy, nó ngược quý vị, mình nói nhưng mà mình không hiểu được cái ngôn ngữ, và mình không biết. Và ở Việt Nam tại sao ai cũng gọi thầy, ví dụ như thầy Thích Tiện Huệ, thầy 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 này Thích Thái Hòa vân vân, người ta vẫn gọi thầy đó mà, đó là gọi cung kính. Cho nên nhiều khi không biết á, còn cái chữ đó mà dịch ra để chữ lão sư là âm Hán người ta khó hiểu, nên nhiều khi á, mình tự mình đưa ra một cái vòng rồi đó, mình trói mình rồi mình bắt người ta phải theo mình, đó là sai lầm đó. Cho nên quý vị nghe cho hiểu nha, cái ngôn ngữ đó là mình phải hiểu được ý nghĩa, gọi người ta mình không, quý vị thấy để ý hòa thượng tinh không ngày kỹ đó, lão sư Lý ngài không, hoặc là ngài gọi cả tên và cả họ cả tên đó, hoặc là giáo sư Phương, giáo sư Phương là gì, ngài giáo sư Phương là thầy Phương, là giáo sư Phương Đông Mỹ, nhưng mà cái họ đó chỉ gọi giống họ là họ thôi, không gọi tên, đó là cách gọi cung kính của người Trung Quốc đó. Còn không được gọi trọng trọng và tên là không được. Ví dụ như quý vị gọi Thiện Trang, thì quý vị học về Thiện Trang quý vị là đệ tử, không phải là đệ tử mà gọi học trò đi, thì quý vị gọi trọng trọng tên Thiện Trang được, nhưng mà gọi là thầy được rồi, đúng không? Ở Việt Nam gọi thầy là cách gọi cung kính rồi, cho nên nhiều người họ không biết á, không có thông ngôn ngữ á, rồi tự bày ra. Và quý vị coi thử có ai dịch để chữ lão sư đâu, chỉ họ tự bày ra đó, một nhóm đó thôi, mà bắt tất cả mọi người theo mình, rồi nói là phê bình, là nói là mình không cung kính. Nên chính là cái đây là không hiểu á, cho nên Thiện Trang nói vậy để một số đồng tu là gì, thì cái có người nói như vậy thì Thiện Trang giải thích lại cho quý vị nghe như thế đó. Rồi còn danh hiệu danh xưng á, thật sự mình nói như lần trước thì ngàn in kinh á, Thiện Trang nói luôn việc in kinh thì Trang lỡ để gì, Tỳ kheo Bồ Tát giới, có chữ giới đó nhưng mà mọi người không hiểu chữ giới, và cái chấp vào đó, rồi Thiện Trang xưng là Tỳ kheo Bồ Tát, đã có chữ giới là người chỉ thọ qua thôi, chứ tôi không có nói tôi đắc giới. Nếu mà như vậy thì lần sau thì in lại, quý vị không hiểu thì Trang để lại mỗi chữ dịch giả Thích Thiện Trang lại thôi, có gì đâu. Còn nếu mình đặt ra như vậy, còn ở quý vị biết Viện Luật Học Huệ Nghiêm đó, là chuyên về giới luật đó, là vấn đề là Bồ Tát, Tỳ kheo Bồ Tát á, như Tỳ kheo Thích Minh Thông, không cần đâu. Tại vì sao? Thật sự mình nói đó là chúng ta bị cái tư tưởng chúng ta nặng quá, là chấp trước á. Chứ bên bên giới luật mà nói đó, quý vị thọ giới gì thì quý vị được khưng giới đó. Thọ giới rồi cứ có quyền sinh, đắc hay không đắc cũng được, miễn được tướng là được rồi. À, quý vị hiểu không ạ? À? Được tướng, còn quý vị không đạt được thì đó là chuyện của quý vị, nhưng mà được quyền sinh, người ta xỏ rồi được quyền sinh. Cho nên bên bên biện luật học viện nghiêm là chuyên về giới luật á, họ làm đúng á. Các ngài ngài bên đó làm đúng á, in là ví dụ như sách là Tỳ kheo Thích Minh Thông, hoặc là sách nào về đại thừa là Tỳ kheo Bồ Tát Thích Minh Thông, hoặc là Tỳ kheo Thích Phước Nghĩa, Tỳ kheo Bồ Tát Thích Phước Nghĩa, không cần chữ giới. Mình đã giảm một bậc, mình để chữ giới vô rồi mà còn không hiểu nữa. Đôi khi vậy, đây là không phải thanh minh nhưng mà nói đi cho quý vị hiểu ngôn ngữ nha. Sẵn ở đây tại vì nhiều người chấp trước đó, á, mà chúng sanh thời nay thì chấp trước mà dùng cái gì gọi là tình cảm để chấp trước. Tức là mình thích người nào thì mình cứ chi vô người đó, mình tán thán người đó. Người nào mà không theo người đó là mình chê bai hết trơn. Cái đây là một sai lầm lớn đó nha quý vị. Đây là tạo nghiệp á. À, mình phải tán thán tất cả mọi người. Người nào làm đúng mình nói đúng, người nào nó sai mình phải nói cái những cái sai, đặc biệt với kinh điển, đặc biệt là pháp. Quý vị thấy ví dụ như quý vị nghe ngài Lệ Trang đi, ngài Lệ Trang ngày khi là giảng, ngài Lệ Trang bây giờ là gì, trưởng ban tân trưởng ban tri sự của Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Khi ngài giảng ngài cũng nói cái tôi thấy là có những cái vị thầy đó, đọc cái chữ này không đúng, cái này dịch không đúng, ngài cũng bệnh nghề nghiệp mà ai cháu vậy. Đúng không? Cái vô giảng kinh nó phải có chữ đó, nó không đúng thì nói không đúng chứ sao. Đó. Ai cũng như vậy thôi. Mà ngài Lệ Trang rất tuyệt vời đó. Ngài Lệ Trang là ít đụng chạm nhất trong cuộc đời của ngài, ngài giảng rất ít, giảng pháp rất ít, và hầu như là ngài rất tuyệt vời, không nói đụng chạm, nhắc tên ai, nói nặng hết. Ngài tuyệt vời lắm. Cho nên là tuyện đang tin tưởng là tiếp theo Hòa thượng Lệ Trang sẽ lãnh đạo Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đi lên đó. Rất tuyệt vời. Nếu trong những người mà đức hạnh đó, thì hiện đang rất là tán thán ngài ngài Hòa thượng Lê Trang đó. Ngài Hòa thượng Minh Thông thì do ngài giảng giới luật cho nên có nhiều đụng chạm, đã đụng tới giới luật thì nó soi người khác, mà soi soi mình, soi người mà người ta nghe thấy nó ngược mình không, người ta không làm được, người ta thấy không có thích đó, khổ lắm quý vị. Giảng giới luật dễ như chửi người ta vậy đó, thì sao người ta không được, thời nay mà đặc biệt thời nay người ta không được, không thích. À, còn nếu bây giờ giảng mà đặc biệt giảng kinh thuyết pháp á, quý vị khổ lắm, không giảng thì không nói thật thì không được, mà nói ra thì đụng chạm, mà thời nay kiểu gì người ta cũng nói được hết đó quý vị. À, giống như mình không giảng kinh thì nói không phát tâm bồ đề, không chịu giảng có tài mà không giảng có năng lực, không giảng tiểu thừa vân vân, chửi cho đã đúng không. À, lo cho mình không đó, để cái mình làm á thì nói tuổi như vậy chưa gì hết, sao học tu học gì dán nói qua nó lại rồi cái bắt đầu à, tiền trang thấy đó. Ví dụ như có người nói đó, ở núi tu tu núi thì nói chưa gì hết lên núi tu, ở chùa cũng vậy, ở chùa thì lo không, cũng nói kiểu gì không nói được hết. Cho nên có một câu chuyện gọi là gì, là hai cha con dắt, hay là hai vợ chồng đó, mới đầu mua được một con lừa, à, hai người lên cởi. Thôi thì ngang lấy câu chuyện là hai vợ chồng đi ha, à, hay là hai cha con đi, mấy hai cha con cởi một con lừa đi đoạn cái người ta nói hai cái chắc hai người đó ác quá đi, con lừa nó yếu ốm yếu vậy mà à, cởi lúc hai người sao cho nó chịu sao nói, tội con lừa quá người ta nói vậy. Cái bắt đầu người cha cái thôi, à, thôi được rồi. À, thôi mình cũng lớn tuổi rồi, mình đi xuống này để cho đứa con nó lên nó ngồi ha. À, bắt đầu để cho đứa con cưỡng lừa cha đi bộ đi đoạn nghe, thì bắt đầu á, người ta nói cái thằng con nó mất cái hiếu gì đâu á, nó cởi lừa nó để ông cha đi bộ. À, thế nên lại ông cha với thằng con nghe vậy đổi tiếp đổi lại, à, thằng con lên cởi trên lừa, à, bây giờ xuống ông cha thì xuống lên lại cởi lừa đi đoạn nữa. Mà ngại có người nói có một mấy sao mà ông cha nó mà không thương đứa con này nữa, con nhỏ mình mà bắt nó đi bộ mình lại cởi lừa. À, rồi ông cha thôi nghe quá chịu không nổi, thôi xuống đi hai cha con đi bộ vậy là tốt nhất đúng không, dắt con lừa đi đi tiếp. Thấy người ta nói nữa chưa hết đâu, vậy vẫn nói nữa, sao hai người đó ngu vậy, không cởi lừa đi, có con lừa mà không biết cởi rồi. Rồi bây giờ làm sao quý vị thấy không, khổ lắm thời nay. Cho nên việc mình cứ làm thấy đúng chánh pháp mình cứ làm thôi, chứ còn mà nghe lời thiên hạ là thôi khỏi khỏi nói luôn. Thiên hạ bây giờ kiểu gì họ cũng chửi được á. À, cho nên là giảng mà nhất hướng chuyên niệm này là đụng chạm người ta đang xem tạp mà. Đây là mình chỉ giảng cho những người chuyên tu, chuyên văn như nó là chuyên văn diễn, giảng cho những người chuyên tu nào pháp môn này. Còn quý vị đem qua nói người khác không? Người ta đang chưa chuyên tu thì kệ người ta. À, người ta muốn tu pháp môn khác kệ người ta, có liên quan gì đâu. Đó, cho nên học thì biết lấy tinh hoa vào mà học. Quý vị biết ở Việt Nam mình hay là toàn thế giới đều biết một vị thiền sư Chai Chen á, ở Chiang Mai, tức là ở Thái Lan á. Ở Thái Lan thiền sư nổi tiếng bên tiểu thừa đó, bên Nam tông đó. Chúng ta nói phải là Theravada, Phật giáo Theravada, chứ nói tiểu thừa người ta nói mình không tốt. À, khi một học giả, cái bà đó là học giả người Anh, học giả nha, không phải là hành giả, bà nghiên cứu kinh tiểu thừa đó, tức là Nikaya, rồi nghiên cứu lịch sử, rồi cái bà qua gặp thiền sư, bà nói là tôi thấy bây thời nay đâu người ta tà kiến quá, người ta học cái này tầm lao vân vân, học kinh đại thừa học nào ba theo phá đó, mà bà nói một giây, nói một hồi Phật giáo rối loạn, bà nói như vậy như vậy, nói giống như tư tưởng nha. Biết quý vị thiền sư ngài tu theo Nam tông, nếu chúng ta nói là tiểu thừa đó, mà ngài trả lời như thế nào không? Bà biết không, bà giống như là gì, như nuôi con gà đó, nuôi gà mà bà không biết lấy trứng mà bà lấy phân. Phật pháp á, có nhiều điều tinh hoa, có nhiều điều vi diệu bà không có học, bà không mà bà không toàn thôi vào mấy cái chỗ xấu mà đó. Quý vị nghe cho kỹ nha, đây thiền sư bên Nam tông nói còn được, nói được vậy đó. Cho nên những bậc có tu có chứng á, cái ngài nhìn khác à. Còn chúng ta phân biệt chấp trước vô cùng. Ai tu theo mình á, mới là bậc chân tu. Ai theo mình á, giống mình mới được. Ai khác hết chửi hết rồi à. Như vậy đâu được đâu. Cho nên bậc sự đặc biệt vậy đó. Hồi nay khổ lắm đó, tịnh độ mà cũng không chấp nhận lẫn nhau đó, thì khổ lắm. Cho nên theo đó, theo người này là nói xấu người kia, không được nói xấu. Người ta nói xấu mình không nói xấu. Cho nên thiền ca nói ai nói xấu cứ để cho họ nói, họ nói xấu mình đi không sao hết. À, còn mình nó mới chấp nhận, mình nói sự thật, cái nào đúng mình nói đúng, cái nào sai mình nói sai, vậy thôi. Mình nói cả mình nó xấu, bản thân tiền trang cũng xấu, cũng không có tốt, cũng có những cái điểm sai. Tiền trang phiên dịch tiền trang cũng sai, giảng đôi khi cũng giảng sai, thì vì sao? Mình không phải minh tâm kiến tánh thành Phật, mình đang tu. Người nào không có lỗi đúng không quý vị? Ở thế gian mà Đức Phật nói rõ ràng mà, người nào không có lỗi. Khổng Tử nói không phải thánh nhân làm sao không có lỗi. Nhưng mà cái gì, Đức Phật nói có hai hạng người tuyệt vời. Một là gì, không bao giờ có lỗi. Hai là gì, người có lỗi nhưng biết sửa. Đó, chúng ta đang làm hạng người thứ hai thôi, chứ người thứ nhất chắc chúng ta là không được. Có lỗi mình biết lỗi mình sửa đó, vậy đó. Còn mà nếu mà không biết lỗi nữa, mình không biết sửa nữa thì thua, đó là coi như mình không có phải là tu. Tu là sửa đổi hành vi. Cho nên là đây quý vị thấy trở lại ha, đó là chỉ thẳng thì đang nói chút xíu, vì đây là đoạn trong kinh A Di Đà, thì nó là gì, hiếm có. Bậc điều thứ ba, bậc thánh như vật báu, như ngọc quý, hiếm có khó được. Cõi ấy thì trong đó luôn luôn có bậc một đời bổ xứ, số đó rất nhiều, chẳng thể tính đếm mà có thể biết được, chỉ có thể dùng vô lượng vô biên A Tăng Kỳ để nói. Tức là ở đây ấy, chỉ cái chữ này, chữ số hay sổ cũng được nha. Âm sổ hay số gì trong này, trường hợp này đúng hết á. Nhưng mà âm sổ thì chuẩn hơn, âm sổ thì có nghĩa là đếm, còn nếu âm số thì là cái phép toán, thì cũng có thể dùng âm nào cũng được. Không có thể dùng phép toán cũng được, nhưng mà ở đây dùng toán tính, chữ sổ là tính toán đó. Để mà đếm được thì nó khớp nghĩa hơn, thì ta nghĩ là khớp hơn. Rồi, đó là điều thứ ba. Điều thứ tư, điều thứ tư là gì, sở tác bất đồng, tức là những cái việc làm khác nhau ở thế giới ta bà này á, phàm thánh đồng cư độ khác, làm khác với Tây phương cực lạc. Thử độ chúng sanh luân chuyển lục đạo tức là gì, ở chúng sanh ở cõi này hay sao, bị luân chuyển trong sáu đường trầm, thăng trầm vô định là lên xuống á, lên là thăng là ly lên, trầm là chìm nữa, chìm đắm xuống không có định, thăng lên chìm đắm là không có định. Đó ra là lúc thì làm cõi người, lúc cõi trời, lúc làm súc sanh, lúc địa ngục, đó là không có định, không có chắc chắn, bất định là. Bỉ độ tắc đồng tận vô minh đồng đăng diệu giác. Còn cõi đó đó thì sao, cõi ấy thì cùng hết vô minh, cùng lên bậc diệu giác, bắt đầu làm lên thành Phật đó, quý vị thấy không, tuyệt vời không? Ở đây thì sao, ở đây ấy, thì lúc thì làm người, có hồi xui xui cái đọa mất súc sanh mất tiêu, có hồi tệ hơn nữa đọa vô địa ngục luôn đó. Người địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó lên xuống không có định, không có nhất định đó, định đó là không có nhất định. Rồi còn ở gì, ở Tây Phương Cực Lạc thì sao, cùng nhau hết được vô minh, hết được vô minh hoặc đó, vô minh là vô minh hoặc, tức là hết cái phiền não không còn vô minh nữa, cùng lên bậc diệu giác, diệu giác là thành Phật. À, cho nên tuyệt vời. Vô thắng giả tức là đặc biệt là, hay là đặc biệt thù thắng là, chữ thắng nào là thù thắng, bất đãi đoạn hoặc đản năng phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm, tức là gì, không cái chờ không đợi, chứ đãi là đợi chờ, đoạn hoặc hoặc tức là phiền não, hoặc là đại danh từ tức là danh từ thay thế cho phiền não, gồm ba loại lớn là kiến tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc đó. Không cần đoạn hoặc, không có đợi đừng hoặc, đản phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm, mà chỉ cần gì, chỉ cần phát tâm bồ đề và một hướng chuyên niệm thì sao, tiện mong Phật nguyện minh gia. Chữ tiện này là liền, mong là được, liền được, nguyện của Đức Phật âm thầm, chữ minh này là âm thầm gia trì. Chữ minh này không phải minh của sáng nha, minh là tối đó, tối là có nghĩa là âm thầm, ngầm á, ngầm gia trì, tức là chúng ta chỉ cần phát tâm bồ đề một hướng chuyên niệm thôi thì liền được nguyện lực của Đức Phật A Di Đà gia trì, âm thầm gia trì, quyết đắc vãng sanh tịnh độ. Chắc chắn được rằng vãng sanh tịnh độ đó, dễ tu như vậy còn gì nữa. Đây thì nghe xin đọc lại nè, đây là gì, cõi ấy thì cùng hết vô minh, cùng lên diệu giác, đặc biệt thù thắng là không đợi tới khi đoạn hoặc, chỉ cần phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm liền được nguyện của Đức Phật ngầm gia trì, chắc chắn được vãng sanh tịnh độ. Có nghĩa là bây giờ ở đây tu dễ hơn, tu chúng ta tu pháp môn này dễ chỗ này, đặc biệt hay cái này gì, đó là không cần đoạn hết kiến tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, mà chúng ta là người phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm là được, thật thà nghe lời là thật làm như vậy là được, thì sao, thì sẽ được nguyện của Đức Phật A Di Đà gia trì, ngầm gia trì mình để chắc chắn được vãng sanh tịnh độ, tức là vãng sanh Tây Phương Lạc. Rồi tiếp tục, kỳ sự thậm dị, cái việc đó đó, kỳ sự tức là việc đó rất là dễ, rất dễ nha, không có khó gì. Như thị phương tiện trực tiếp, tức là cái sự thù thắng, cái thuận lợi, phương tiện là thuận lợi, trực tiếp là thẳng tắp, thẳng tắp như vậy, thuận lợi thẳng tắp như vậy, thù thắng hy hữu là thù thắng hiếm có, nãi thập phương thế giới sở vô, là cái điều mà, chữ nãi là sở vô, đó là điều mà mười phương thế giới không có. Tất cả Tây Phương Lạc có những điều đó chứ mười phương thế giới không có. Hữu đới nghiệp vãng sanh, chữ hữu là thêm nữa mang nghiệp mà vãng sanh, nhưng cái chữ này đọc là nhưng nha, nhưng thuộc phàm phu. Chữ nhưng có nghĩa là vẫn vẫn thuộc về phàm phu, vẫn thuộc phàm phu, đảng vô thoái chuyển, nhưng mà không còn thoái chuyển nữa, vẫn thuộc phàm phu mà không còn thoái chuyển nữa. À, đó là điều tuyệt vời á. Nhất sanh thành Phật, tức là một đời thành Phật, cố vãng sanh đồng cư. À, cho nên vãng sanh đồng cư tịnh độ đó của Tây Phương Lạc, diệt tức viên sanh tứ độ giả, cũng chính là viên mãn sanh bốn độ vậy. À, quý vị nghe, việc đó rất dễ, thuận lợi thẳng tắp như vậy, thù thắng hiếm có, là điều mà mười phương thế giới không có. Thêm nữa, mang nghiệp mà vãng sanh vẫn thuộc phàm phu, nhưng không thoái chuyển, một đời thành Phật, cho nên vãng sanh đồng cư độ, cũng chính là viên mãn sanh bốn độ vậy. Đó, quý vị thấy hay không? Tây Phương Lạc có những điều đang nói về Tây Phương Lạc, cái cõi này á, chúng ta đâu có viên mãn đâu. Quý vị hay coi trong bộ sách An Sĩ Toàn Thư đó, bộ An Sĩ Toàn Thư Đại Sư Ấn Quang, đó là sách hay nhất trong 300 năm qua. Hay mở đầu cái bài văn âm chất quảng nghĩa đó, à, cái giảng rộng về 10 về bài văn âm chất á, kể về cuộc đời của cái, các đời luân hồi của ngài Đế Quân á. Ngài Văn Xương, tức là ngài Đế Quân á, ngài rất là tuyệt vời. Ngài có thể luôn luôn tu thiện trong bao nhiêu đời vậy đó, mà quý vị sao cũng chìm đắm, lúc vô là vô đi làm con của vua rồi mà cũng bị người ta sát hại. À, rồi cái khi nổi nổi tức lên chút xíu cái biến thành rồng. À, chỉ cần biến thành rồng là làm mưa làm gió để trả thù đời trước đó, ghét đó, ăn con ngựa nó là lã hậu đó, đời sau rồi khổ là chìm đắm xuống ngọc con rồng ở trong cung trì. À, rồi cái hồ nước cạn đó, đó gặp Phật. À, cho nên là quý vị thấy đâu dễ đâu, cái chìm đắm vậy đó, cõi này khó tu vậy đó. Rồi sao tu với bao nhiêu đời khổ như vậy, rồi mãi mãi rồi mới đến đức, gặp được Đức Phật Thích Ca thọ ký. Thọ ký rồi mới hết đọa lạc nha quý vị. Khi nào được Phật thọ ký là mình cứ ở cõi người cõi trời trở lên. À, cõi thần cõi người cõi trời trở lên, không đọa vào ba đường ác đạo nữa, địa ngục ngạ quỷ súc sanh hết. Còn về Tây Phương Lạc là sao, không có nỗi khổ ba đường ác đó. Mà bây giờ chỉ cần tu gì dễ dàng quá mà, chứ 10 nghiệp vãng, 10 niệm mà vãng sanh đủ phát Bồ Đề Tâm nhất hướng duyên niệm được. Và về đó là gì, viên mãn lên bốn độ. Bởi vì về tây, đồng phàm thánh đồng cô cư độ ở Tây Phương Lạc đó thì sao, thì tự nhiên lên được ngang bằng một bổ sứ Bồ Tát, một đời thành Phật, cho nên gọi là viên mãn sanh bốn độ. Thì ở đây do chúng ta chưa hiểu được bốn độ cho nên là mới hiểu được đây là phàm thánh đồng cư độ, sự khác biệt giữa thế giới Ta Bà với lại Tây Phương Lạc là như vậy. Đó, thì ở đây là đoạn thứ nhất, bây giờ chúng ta vào phần thứ hai là phương tiện hữu dự độ, và càng về sau càng hay. À, nhưng mà bữa nay cũng sắp hết giờ rồi, thôi chúng ta học thêm phương tiện hữu dự độ nữa. À, mục 3 La Mã 4.2.2 phương tiện hữu dư độ, tức là nói về cái độ cõi thứ hai gọi là phương tiện hữu dư. Thế nào gọi là phương tiện, là cái sự thuận lợi rồi. Cõi này nếu định nghĩa theo cái chữ mà nói đó, phương tiện tức là thuận lợi rồi, hữu dư tức là còn gì, vẫn còn phiền não. À, nếu mà nói không phải nói còn phiền não, tức là bớt được một loại phiền não rồi, vẫn còn hai loại phiền não, coi như mình chứng được một loại trong ba loại. Thì và hữu dư có nghĩa là còn cái thân tướng, còn cái nghiệp báo, cho nên còn hữu dư đó, cái cuộc gọi đó chứ chưa hết. Chứ quý vị chứng a la hán rồi quý vị cũng vẫn bị trả nghiệp mà đó, cho nên nó gọi là hữu dư. Còn bao giờ vô dư là thành Phật thôi, rồi mới hết hết nghiệp báo, có thể tự tiện tùy ý thay đổi nghiệp, muốn sao thì được như vậy. Còn chúng ta phàm phu, chúng ta bây giờ có chứng quả a la hán vẫn có bị người ta giết, cho nên mới có tội là giết a la hán đó, đâu có đơn giản. Đây là ý nói hữu phương tiện hữu dư, đó là định nghĩa sơ sơ. Ở trong này có nói niệm Phật công thâm, chữ công á, là công phu, tại vì hán cổ một chữ là hai chữ, thâm là thâm sâu, là công phu niệm Phật mà sâu. Ly tạp loạn niệm là rời khỏi hay lìa khỏi cái tâm tạp niệm. À, ly tập tạp loạn tâm nha, trong mà niệm tức là lìa khỏi được tâm tạp niệm. Chiên niệm nhất cứu danh hiệu. Nhớ nha, chiên niệm một câu danh hiệu thôi. Tâm khẩu tương ưng, là tâm và miệng tương ưng. Tự tự phân minh là chữ chữ rõ ràng. Đây là chỉ chúng ta niệm Phật đó, công phu niệm Phật mình phải sâu, phải rời khỏi được cái gì tâm tạp loạn, rồi tâm miệng của mình, rồi chuyên niệm nha, nhớ phải chuyên niệm một câu Phật hiệu rồi, chứ không tạp loạn nữa, không có trì chú đề bi được nữa. Đây là vô công phu sâu rồi, ở đây nha, nhớ nha, đây là công phu sâu rồi. Nên cho nên những người nào muốn nhất tâm bất loạn á, mà quý vị tu sen tạp không bao giờ được. Ở đây nói rõ ràng nè, chuyên niệm nhất cứu Phật hiệu, tức là chỉ chuyên niệm một câu Phật hiệu thôi. Cho nên ai muốn vô được công phu thành phiến, ai muốn vô được sự nhất tâm bất loạn, bí nhất tâm bất loạn, chắc chắn chỉ có một câu Phật hiệu thôi. Còn quý vị niệm này vừa niệm chú kia thì đó là người tu ở dưới bậc thiếu dưới rồi, người bậc dưới thì mong đối nghiệp bằng sanh thôi, đó theo cái tiêu chuẩn trên đó. Chứ còn mà để vào công phu thật sự là phải như vậy đó. Cho nên đây là lời chư tổ không đó quý vị, lời của đại sư Ngẫu Ích, là đại sư Đương Trì vân vân, chư tổ, lời của hòa thượng. Và bây giờ chúng sanh không có nghe, nó thích tạp thì nó mới tu mà, thôi kệ ha, họ mới tu để họ tu, chứ nói họ phiền não chưa đến nữa đó. Giống như học sinh tiểu học dốt dốt quá mà chưa có biết bao đưa bài toán tích phân giải hay sao nổi ha, khó quá thôi, thôi khó quá thôi. Nhưng mà học tới lớp 12 rồi biết tích phân, hoặc là có những bài toán này bài toán kia, cho nên thôi trình độ nào mình dạy trình độ đó. Còn đây là mình đã nói tới đây là mình nói cho những người chuyên tu. Quý vị nên lưu ý, Thiện Căn nói giảng đây là giảng theo lời này là lời của chư tổ dành cho những người chuyên tu, chứ nó không phải là nói cho người bình thường. Cho nên quý vị phải hiểu và nói, người ta chưa chuyên tu kệ họ, đừng có nói rồi họ phiền não. À, mình nói đây là nói rốt ráo, những người không biết chuyên tu không theo lời tổ thì chịu thôi, họ cứ để họ tu theo đường họ đi. À, như vậy ở đây phải nhớ nha, công phu niệm Phật sâu nè, phải rời được cái tâm tạp loạn nè. À, tâm tạp loạn là bây giờ nhiều người không rời được nè, nghĩ lung tung hết, mà sao đắc nhất tâm bất loạn lại đây. Rồi phải chuyên niệm một câu Phật hiệu đó, không có chuyên được nè. Rồi tâm miệng phải tương ưng nè, có tâm miệng có tương ưng hay không, nói đường làm nẻo đó, đó là tâm miệng không có tương ưng. Rồi gì nữa, niệm miệng niệm mà tâm thì không có. Ở đây đang nói là miệng niệm, tâm không có hiểu, không biết có để ý. Cái gì A-mi-đà Phật, A-mi-đà Phật, A-mi-đà Phật, hoặc A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, nhưng mà không biết câu mấy. Chữ chữ phân minh, tự tự phân minh đó, chữ chữ rõ ràng, nghe từng câu, từng chữ. Cho niệm một hồi mà quý vị mà bị cái gì công phu nó vọng vô đó. Nhiều khi Thiện Trang đó, nhiều khi mình cũng công phu yếu, khi niệm mấy câu rồi không biết mấy câu nữa. Đó, nhưng mà khi có công phu rồi là biết rất rõ, không cần đếm đâu quý vị. Niệm cứ niệm đi, tự tự nhiên biết rất rõ từng chữ, từng chữ. A Di Đà Phật, biết rất rõ từng chữ câu chữ mấy, niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó. Còn vừa không niệm miệng nhưng mà tâm nghĩ chỗ khác, đó là tâm khẩu không phân, không tương ưng đó. Đây là tương ưng, tương ưng hay tương ứng cũng được nha, đừng có bắt bẻ ở đây. Rồi, rồi tiếp tục, như vậy là phải gì, niệm niệm tương ưng. Rồi bắt đầu ở đây nói nè, tâm bất ly Phật, tâm không có rời Phật, Phật bất ly tâm. À, quý vị nhớ nha, là Phật cũng không có rời tâm. À, chứ không phải mình tâm không có với Phật chạy được mục tiêu. Niệm niệm tương tục, tức là niệm niệm liên tục với nhau, nối nhau liên tục á, vô hữu gián đoạn, không có gián đoạn. Như thị niệm Phật, niệm Phật như vậy, danh sự nhất tâm, gọi là sự nhất tâm đó. Nhiều người nói niệm Phật được nhất tâm bất loạn rồi, quý vị coi thử họ đạt được không, họ có đúng tiêu chuẩn nào không. Đầu tiên nha, công phu niệm Phật sâu nè, rồi lìa hết tất cả tâm tạp loạn nè, họ không nghĩ danh văn ngữ dưỡng, không nghĩ gì nữa đâu, họ chỉ chuyên niệm một câu Phật hiệu nè, rồi tâm miệng của họ tương ưng, họ nói đường nào họ làm như thế. Đây là nói miệng tâm niệm của họ niệm giống nhau rồi, rồi cũng mà làm chữ chữ rõ ràng, tâm họ không có rời Phật, Phật Phật cũng không có rời tâm, niệm niệm liên tục, cho nên họ đâu có thời gian để lo bàn tán xôn xao chuyện đông chuyện tây, lo mà này việc kia đâu có. không có gián đoạn nè, vô hữu gián đoạn nè, không có gián đoạn. Niệm Phật như vậy đó, thì mới gọi là sự nhất tâm đó, coi thử có đúng không. Nhược đạt thử cảnh giới, nếu mà đạt được cảnh giới ấy, cảnh giới đó thì sao? Tuy bất cầu đoạn hoặc, tuy là không có cầu đoạn hoặc, tức là không đoạn phiền não, không cần cầu. Nhi kiến tư phiền não tự nhiên đoạn lạc. Mà cái phiền não thứ nhất đó, gọi là kiến hoặc và tư hoặc đó, kiến tư phiền não đó tự nhiên sẽ đoạn dứt và rơi hết. Chỉ lạc đó là rơi, rơi dứt hết. À, thị hoành sanh cực lạc phương tiện hữu duy độ. À, thì tắt cho tắt hoành sanh, tức là sanh ngang qua, thì sẽ sanh ngang qua cõi phương tiện đồng cư độ ở Tây phương cực lạc. À, quý vị nghe cho rõ nha. Đó, như vậy mới sanh là qua phàm thánh đồng cư phương tiện hữu dư độ. Niệm Phật như vậy đó, mà đây là đoạn hết phiền não rồi nè. Cho nên ai đó đó, người ta xưng á, người đời này có nhiều người xưng gọi là nhất tâm bất loạn đó, quý vị nghe tiêu chuẩn này nha. Nếu mà đạt được cảnh giới đó thì tự không có cầu đoạn phiền não nè, không có đoạn cái phiền não, nhưng mà kiến hoặc và tư hoặc hết rồi. À, tự nhiên rơi rụng nó đoạn hết rồi nè. Đấy, chúng ta đọc lại đoạn này rất quan trọng, chúng ta đã học hết đoạn này. Phương tiện hữu độ, công phu niệm Phật sâu, lìa khỏi tâm tạp loạn, chuyên niệm một câu danh hiệu. À, tâm miệng tương ưng, chữ chữ rõ ràng, tâm không rời Phật, Phật không rời tâm, niệm niệm liên tục, không có gián đoạn. Niệm Phật như vậy gọi là sự nhất tâm. Nếu đạt được cảnh giới đó thì tuy không cầu đoạn hạt, nhưng kiến tư phiền não tự nhiên dứt hẳn, rơi hết. Thì sanh ngang qua phương, sanh ngang phương tiện hữu duy độ của thế giới cực lạc. Đó, quý vị thấy chưa? Đâu đơn giản. Bây giờ nhiều người xưng là nhất tâm bất loạn, quý vị coi thử kiến hoặc phiền não của họ, kiến hoặc và tư hoặc á, hết chưa? Quý vị nhớ không, có 10 điều đó: thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến, tham sân si mạn nghi. 10 điều đó họ có hết chưa mà họ xưng là nhất tâm bất loạn, công phu thành phiến. Công phu thành phiến thực tế là gì? Hòa thượng nói rất nhiều lần rồi, quý vị nghe mới gần đây Hòa thượng nói trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú tập 300 bao nhiêu đó, thì em mới đăng đây đó, là gì? Chính là hạ phẩm của công phu nhất tâm bất loạn, cho nên cũng phải hết phiền não. À, công phu thành phiến, họ xưng họ công phu thành phiến, họ xưng họ nhất tâm bất loạn mà dâm dục họ không đoạn. À, tham đó, tham đó không đoạn, lấy công phu đó đâu ra? Trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa, Hòa thượng nói rõ ràng, nếu đạt công phu thành phiến, dù nam nữ có bên nhau cũng không có chuyện gì hết, họ không khởi tâm dâm, không khởi tâm ý niệm đâu. Đó, rồi họ cũng không có ha tham làm đạo tràng đâu, không có ham làm lãnh chúng đâu, người ta chỉ có bí quá, mời tới mời lui họ mới ra họ làm dễ gì. Những người đó họ nằm niệm đó, cho nên thường đời nay những người tự khoe mình á đắc công phu nhất tâm bất loạn, quý vị coi coi thân kiến họ bỏ chưa, biên kiến họ bỏ chưa, kiến thủ kiến họ bỏ chưa, giới cấm thủ bỏ chưa, đó mới có là gì, là cuối cùng là tà kiến, đó mới là kiến hoặc thôi. Còn năm điều sau cái đoạn nữa: tham sân si mạn nghi. Có cấu căn mạng hay không? Có, vậy thì không được. Có tham hay không? Có tham, tham danh đó, chắc cũng có đó, nhiều khi vậy đó. À, cho nên thật sự mà nói, rồi đụng chút nói thử coi, nói thử ngược nghịch ý người ta có sân hay không, sân quá trời nổi lên chửi tăng. À, chưa có đắc công phu sự nhất tâm bất loạn đâu đó, quý vị nghe cho kỹ nha. Đoạn này đó có lời chư tổ nói đó, cho nên là thật sự mình học mình phải biết, không học mà biết người ta dụ, người ta nói người ta đừng nhất tâm bất loạn chạy theo ào ào đó, là gì À, cho nên là phải thử, nên từ đó quý vị biết về cái gì thiện tri thức của mình. À, mình soi nhau nó, quý vị soi thiện trang thiện ăn cũng soi quý vị đấy tiêu chuẩn nè. Cho nên ai mà tu thời gian coi thử mình nhất tâm bất loạn không đó, coi nhất tâm bất loạn chưa. Công phu niệm Phật có thể duy trì liên tục, nhưng mà sao có khi một cái chuyện nào đó cái bắt đầu cái nổi sân đó, nổi sân nổi tham vân vân. Còn những người mà tới công phu này là họ đoạn được thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến đó, giới căn thủ. Cái này là thật sự là chứng quả rồi đó. Công phu này gọi là công phu chứng quả rồi. Ngay cả niệm Phật thành phiến, hòa thượng nói cũng là sơ quả hướng, coi như quý vị sắp bước vào sơ quả rồi. À, những người đó công phu của đó đó. Cho nên những người mà còn nguyên nè, nói gì nói mà không có rìa khỏi được sắc dục nam nữ, thì những người đó chưa có đạt được, chưa tới công phu này, chắc chắn luôn, đảm bảo thân kiến họ không bỏ được. Rồi chưa nói là họ chấp trước rất nặng thân kiến đó, thì mình biết là biết công phu của họ tới đâu. À, cũng quý vị cũng từ đó quý vị cũng hiểu đó. Thật ra ở đây mình tu cái con đường này là gì, dùng niệm Phật để quên được thân kiến. Người ta phải đoạn trực tiếp, mình để niệm hoài, mình lo tâm, mình lo dán vào câu Phật hiệu, chữ chữ rõ ràng, chữ chữ phân minh, niệm liên tục như vậy. Như đoạn người rồi nói đó, miệng câu miệng với niệm tương ưng ha, tâm miệng tương ưng, niệm hoài cái này mình quên cái thân kiến đi, tự nhiên cái quên chứ gì đâu, niệm hoài cái quên cái phiền não đi, đâu có tham nữa, niệm hoài quên luôn hết nghĩ đó chuyện này chuyện kia vân vân, cái quên hết à. Đó tự nhiên cái phục được phiền não, phục được phiền não thì dần đoạn phục lâu ngày đoạn được phiền não. Cho nên 10 loại kiết sự phiền não đó tự nhiên rơi rụng hết dứt hẳn, đó gọi là nhất tâm bất loạn, đó là gọi là sự nhất tâm bất loạn, đâu đơn giản đâu quý vị coi. Nên thân kiến nặng quá mà người đâu mà chấp thân quá trời, chấp ngã quá trời vân vân thì chưa có công phu đó đâu. À, chúng ta tự đó là mình soi mình, chúng ta đó soi mình nữa, rồi bây giờ soi thiện tri thức mà. Vậy mà bây giờ kiếm đâu ra mấy ai đâu quý vị, thật sự bây giờ chúng ta toàn phàm phu với nhau. À, mỗi người á, nói như Hòa Thượng Minh Thông đó, chúng ta sanh ra trong đời này thì ai cũng cũng nghiệp đầy, ai cũng phiền não đầy, đừng có nói mà nói cho ngon ha, đa phần vậy thôi, trừ những bậc tái tái lai, trong đó tất nhiên có những người tái lai, nhưng mà đa phần chúng ta đó là gì, có những người đa phần là phiền não rất nặng. Chúng ta phải biết thân biết phận mình mà hung tập mà hung tu, ráng đi mỗi ngày một ít, cho nên phải buông. Nó có nhiều người nói công phu con đắc lực cái kiểu gì mà quý vị tạp loạn nè, tạp loạn ở đời quý vị nghĩ chuyện này chuyện kia, chuyện gia đình, chuyện hàng xóm, chuyện đồng tu, lo quá trời lo, từ chúc đó, mà thì làm sao có được câu Phật hiệu này, chuyên niệm được câu Phật hiệu. Còn chưa nói mấy người là tạp niệm nữa, vừa là trì chú đề bi vừa niệm quan âm, thì làm sao được cái được nhất tâm bất loạn đây. Đây là lời chư tổ nói mà đó, chứ không phải lời thiên trang nói nè. Đây chuyên niệm một câu Phật hiệu mà có chuyên được đâu, làm sao được nhất tâm bất loạn. Cho nên là không có học cho nên không biết, tiếc thương thay, đáng thương lắm đó. Tại người đời này không có phước, nói chung là không có phước, nhất cái hai không có trí huệ đó. Cho nên không phân biệt được, không có học, chứ cần học theo bám theo những bộ này mình tu mình có đầy đủ rồi, cần gì đâu phải chạy theo người này chạy theo người kia. Người ta khoe chút công phu nhập thất mấy năm ra cái bài chạy ào ào theo, người ta có thật sự có công phu hay chưa, hãy coi thử. À, người ta nói có tương ứng lời tổ hay không, lời kinh hay không, phải y pháp bất y nhân, cho nên phải học kinh nha, nhớ nha, ở đây phải, mình phải bám theo lời chư tổ là không có sai. Thì đến là chắc là để còn còn thật báo trang nghiệp độ rất hay à, và thường tịch quang tịnh độ nữa, chắc là để bữa sau, bữa nay cũng hết giờ rồi. Nhưng mà ở đây quý vị thấy đoạn cuối cùng mà thì đang chốt lại đó, để quý vị phân biệt được à, nếu chúng ta niệm Phật mà chưa đến sự nhất tâm bất loạn thì chúng ta sẽ phanh ở đâu, phương tiện hữu quy độ thôi đấy. À quên, à, trên cái cõi đó gọi là gì, à, phàm thánh đồng quy độ. Còn nếu như đạt được như đây nói là nhất tâm bất loạn rồi đó, là sự nhất tâm bất loạn, mình mới sanh ngang qua được phương tiện hữu quy độ, tức là bên này là cõi cõi phương tiện hữu quy độ, còn qua bên kia cũng gọi là phương tiện hữu quy độ nhưng gọi là sanh ngang đó. Thì chỉ cần đạt được công phu đó, ráng được đó, mà quý vị thấy rõ ràng là gì, phải cái đoạn này chỉ cho chúng ta công phu, thế nhưng phải lìa khỏi tâm tập đoạn nè, phải chuyên niệm một câu Phật hiệu thôi, một câu danh hiệu thôi đấy, chứ không mà mình chạy lung tung mình niệm đủ thứ là không bao giờ đạt được. Rồi tâm miệng tương ưng mình niệm rất rõ ràng, chữ chữ rõ ràng, mỗi chữ mình phải rõ ràng, từng chữ từng chữ á, từng chữ rõ ràng, ở đây dịch rõ hơn á là từng chữ rõ ràng. Rồi tâm không rời Phật, Phật không rời tâm đó, niệm niệm liên tục, tức là cái niệm miết vậy đó, không có gián đoạn. Niệm Phật như vậy gọi là sự như tâm, và nếu mà đạt được cảnh giới đó đó thì tuy không cầu đoạn hoặc, tức là không là đầu đoạn phiền não, nhưng mà sao, nhưng kiến tư phiền não tự nhiên dứt hẳn, rơi hết à, rời hết luôn, rời dứt luôn, thì sanh ngang qua phương tiện hữu vi độ của thế giới cực lạc đó. Nhớ nha, đây là tiêu chuẩn nha, phải đoạn được một trong ba loại phiền não là kiến hoặc tư hoặc hết rồi, chứ không phải đơn giản đâu. Nên nói sự nhất tâm bất loạn có mấy ai mà làm được, đa số chúng ta chỉ trông mong là đến 10 niệm lúc lâm chung, mà 10 niệm lúc lâm chung thật sự mà nói khó. Cho nên hòa thượng mới khuyên chúng ta là gì, ráng đạt công phu thành phiến, chỉ cần đạt công hình thành phiến thôi là chắc chắn được vãng sanh. Bởi vì sao, cái phiền não quý vị, cái định thu công phu định nó tương đương với định lực của sơ thiền, quý vị có thêm trí huệ của Phật pháp đại thừa nữa, thì hai cái công phu đó nó đúng để làm chủ đến lúc lâm chung. Thân thể có đau, thân thể có thế nào, quý vị vẫn tỉnh táo, quý vị vẫn niệm Phật, quý vị an nhàn ra đi, nó rất nhẹ nhàng. Vì tự tại bản sanh là gì, tức là quý vị có thể chống đỡ được cơn đau. Cho nên những người mà bây giờ niệm Phật mà đau quá đó, gặp bệnh gì đó la làng lên 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 xuống vân vân ra, thì đó là chưa có công phu. Nếu có công chút công phu quý vị sẽ đỡ bớt đau, niệm có thêm một chút công phu thì quý vị sẽ đỡ đau thêm một chút, niệm được có thêm công phu sâu thêm được chút thì quý vị đỡ đau thêm nhiều. Cho nên những đối với những việc thế gian quý vị cũng bớt lo lắng nữa đó, mọi thứ quý vị đỡ lo lắng đó. Cho nên những người mà suốt ngày than thở là rồi nào con khổ quá, rồi con của con, chồng của con vân vân, thì đó còn lo lắng nghe, người đó là những người không có công phu, mà thật sự đó là chưa thấu được nhân quả. Cho nên là thật sự mà nói quý vị buồn, niệm Phật không được buồn, buồn cũng gặp bi ma nữa à, mà niệm Phật không có được cũng vui, nhưng mà vui nhẹ nhàng thôi, vui quá cũng sao, vui quá thì cũng bị ma, hoan hỷ ma nhập đó. Cho nên là thật sự mà nói tu phải trung đạo, vừa phải trung đạo gọi là vừa phải, nói ngôn ngữ bây giờ vừa phải, giữ làm sao vừa phải mà duy trì điều điều bình thường, cứ bình thường tâm thị đạo, đó là tiêu chuẩn của kinh gì, kinh Di Ma Cật, cứ giữ được tâm bình thường thôi mà được, đừng có dục quan trong quá đáng mà chiêu cảm ma, không cần cầu đoạn hoặc cũng hết đoạn hoặc đó. Ở đây nè, đâu cầu đoạn phiền não cũng hết, nhưng mà chúng ta niệm Phật không nổi thì chúng ta nhớ pháp vân vân, đó là tu đó. Còn nếu mà ai một câu Phật hiệu niệm tới cùng đúng phương pháp, người đời này nên học những đoạn này đó, toàn là quan trọng không. Bữa sau quý vị thế nào, đến đoạn nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn ở phía sau. Cho nên những đoạn này không học gọi là uổng phí một đời ha. Cả đời mà không tu tịnh độ mà không học những đoạn này, thời nay thật sự rất khó khăn cho việc hành trì. Thì thời gian hôm nay cũng hết rồi, kính chúc quý vị được hoan hỷ an lạc. Chúng ta sẽ gặp nhau vào tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ để đi hết. Quý vị thấy ở bài này là bài thứ 13, và những phần này chúng ta học cũng rất hay, cũng rất quan trọng, đâu có cần chưa cần vào kinh văn đúng không quý vị, cũng rất quan trọng, rất hay đấy chứ. Cho nên những ai mà ham nói phải vào kinh văn cho nhanh, thật ra không cần, mình học những phần này quan trọng. Và thiền trang đa số cũng đi lướt thôi đó, lần này chỉ mới lướt qua lời của khoa chú của hòa thượng, tức là ngài trích lại những điều của ngài Hoàng Niệm Tổ viết đó, thì cũng là lời chữ tổ rồi không à, đó thì viết lại gọn thôi, còn lời của ngài Hoàng Niệm Tổ chúng ta chưa có học qua, nhưng mà thật ra cũng giống nhau, ở đây cũng viết cũng tương đương như vậy. Ví dụ như quý vị đọc ở đây nè à, phương tiện hữu duy độ nè, đây là lời giải của ngài Hoàng Niệm Tổ nè, nhược nhân niệm công à, niệm Phật công thâm nè, giống y chang trên đó, đâu có khác đâu, viết lại giống vậy thôi. Cho nên là chúng ta thấy chúng ta học được tinh hoa rồi đó, đây là mới tựa đề gọi là khoa chú tiễn giảng là vậy đó. Thì thôi chúng ta dừng ở đây, hẹn quý vị vào tuần sau chúng ta sẽ gặp nhau tiếp. Mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. A Di Đà Phật.